Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa Tịnh Trí, trụ trì chùa Tịnh Luật. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử. Chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là thẻ sanh tịnh độ. Vào ngày 28 tháng 9 2007 vừa qua, tới tham dự lễ giỗ của Hòa Thượng Thiện Thanh, người xây dựng chùa Phật Tổ tại Long Beach, California, tôi gặp khoảng gần 100 hành giả tịnh độ vừa kết thúc khóa tu 10 ngày niệm Phật. Phần lớn các hành giả tham dự khóa tu lần đó là những người đã có tuổi. Chúng tôi hỏi các bác đó sức khỏe dạo này thế nào, mặc dù mới gặp lần đầu đó. Các bác trả lời: thầy ơi, có giấy mời hết rồi. Chúng tôi nói là mời đi đâu? Các bác trả lời là mời về Tây Phương. Chúng tôi hỏi là các bác có thẻ sanh chưa? Các vị nói: thẻ sanh là cái gì thưa thầy? Bữa đó lễ lạc đông quá cho nên không có dịp trao đổi. Trung tuần tháng 6 2007 vừa qua, chúng tôi vào ở phi trường San Francisco. Rồi chúng tôi đã yêu cầu các nhân viên hải quan lúc đó đó cho phép chúng tôi ở khoảng 3 tháng. Nhưng số lượng ra vào Hoa Kỳ đó là nhiều lắm. Sau khi thảo luận chút xíu đó thì họ nói tôi sẽ cho ông 3 năm. 3 tháng ít lắm. Chúng tôi nói chúng tôi chỉ muốn đi du lịch chứ không muốn định cư. Họ nói sau tháng 9 đó, cái diện định cư tôn giáo khó lắm à. Do đó bây giờ tôi cứ cho ông 3 năm. Nếu ông thích ông cứ ở, còn không thích ông về cũng không sao. Chúng tôi nói là cái điều quan trọng là làm thế nào để được ra vào nhiều lần trong suốt 3 tháng, vì có thể có đi tìm Canada. Họ nói cái này nó ngoài chức năng và gửi chúng tôi vào ngay cái bộ phận Secondary Custom, thì ngồi chờ khoảng 1 tiếng năn nỉ đủ điều, họ nói cũng không nằm trong thẩm quyền của họ. Tất cả chúng ta có người đã có được cái visa để nhập cảnh tịnh độ. Chúng tôi thì chưa có được visa đó. Thẻ sanh đó lại là một yêu cầu quan trọng hơn. Nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện cần và đủ để có thể được định cư tại đây một cách lâu dài. Chúng tôi được biết rằng là đi theo diện tôn giáo đó, đầu tiên các vị tăng và ni phải điền vào một cái form I-360, sau đó làm thêm một số thủ tục cần thiết khác, rồi lăn tay và chờ đợi. Trước đây đó, sau khi lăn tay chừng thời gian ngắn thôi, thẻ sanh được cấp. Sau biến cố 11 tháng 9 2001 đó, thì cái tình huống hơi khó hơn. Và kể từ năm 2007 đó, để có được thẻ sanh đó thì FBI còn xuống phải kiểm tra, đương sự nộp đơn để xin thẻ sanh, và cũng có một vài cái phỏng vấn đối với người đứng ra bảo lãnh. Ở tại một nước thuộc về dương thế như là Hoa Kỳ, mặc dầu các điều kiện phương tiện về vật chất và các tiến bộ về khoa học đó vượt trội hơn rất nhiều so với nước Việt Nam và nhiều quốc gia thuộc về thế giới thứ ba, việc có được cái thường trú với hình thức là một thẻ sanh lại còn khó như thế, huống hồ là trở về tịnh độ để trở thành cư dân tại đây, thì việc có được thẻ sanh ở đây là điều mà chúng ta mong mỏi, nhưng nếu không có phương pháp đó, thì khó có thể đạt được. Dựa vào tinh thần của bản kinh A Di Đà, ở đoạn cuối đó, tất cả các hành giả tịnh độ tông, bất luận nam hay là nữ, duy trì pháp môn và làm thế nào để được trạng thái nhất tâm bất loạn, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có cơ hội được vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng tôi tạm gọi đó là cái visa để nhập cảnh Tây Phương. Nhưng sau khi nhập cảnh rồi đó, để được làm thường trú nhân tại đây hay không, nó là một chuyện khác. Trong kinh A-di-đà có đi ra rất rõ là cư dân của thế giới tịnh độ là A Bệ Bạc Trí trở lên. A Bệ Bạc Trí là cái từ phiên âm, mà nghĩa của nó là bất thối chuyển. Để trở thành một cư dân tịnh độ thì chúng ta phải là những hành giả bất thối chuyển về sự hành trì tâm linh, phát triển đạo đức, hoàn thiện nhân cách và thực tập một cách miên mật, ngày càng tăng dần điều, và không bao giờ có tình trạng tâm của mình bị lung lay hay là chuyển sang một ý tưởng, là một khuynh hướng nào khác. Tất cả các cư dân tịnh độ khi được sanh về đây đó, làm được thường trú nhân phải là bất thối chuyển. Mà theo định nghĩa của Phật học đó, để có được bất thối chuyển đó, phải là hàng tam thánh trở lên. Tức là về căn bản đó, phải dứt được tham, sân và si đến tận gốc rễ của nó, tức là không còn bất kỳ một cái biểu hiện hay là tàn dư hoặc là quán tính của nó ở trong nếp suy nghĩ, hành động, ứng xử, giao tế. Và phải dứt được lòng nghi hoặc, tháo gỡ được hết tất cả những phiền não căn bản vốn làm cho con người bị chìm và lún lút sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau ở cảnh giới ta bà. Cho nên việc đi du lịch cực lạc Tây Phương đó, có thể dễ, vì đạt được nhất tâm bất loạn đó, chỉ cần có phương pháp chúng ta có thể đạt được từ thời gian ngắn hạn được kinh mô tả như là 7 ngày hay là thậm chí là 1 ngày, hoặc thời gian đó nó có thể dài hơn tùy theo căn tánh, tùy theo nghề nghiệp, tùy theo tâm lý và tùy theo phương pháp mà huấn luyện, mà cái tiến trình đạt được nhất tâm để từ đó đó không còn bất kỳ một loạn tưởng nào ngoài cái tiến trình thực tập tâm linh theo pháp môn đã đề ra và yêu cầu chúng ta đạt được. Do đó để có được một cái thẻ sanh đó, thì chúng ta phải nỗ lực tu tập rất là nhiều. Chúng tôi thường đặt nặng cái tầm quan trọng của sự thực tập tịnh độ trên tinh thần của tiểu bản A Di Đà, là bản kinh mà phần lớn các hành giả đều thuộc lòng, hoặc là bằng âm Hán Việt, hoặc là bằng Việt ngữ, hoặc là thuộc về cái tinh thần cũng như là nội dung của nó. Ở Việt Nam có một câu dân gian nói khá vui: thuộc kinh Di Đà ăn đến già không hết. Tức là ai thuộc được kinh Di Đà, tổ chức các lễ cầu siêu, hướng dẫn tâm linh chuyển hóa tâm thức để giúp cho người còn lẫn kẻ mất được an lạc trong biến cố vô thường của sanh tử. Đối với những người chưa hiểu được Phật pháp đó, thì sống và chết là vui và buồn. Sinh ra một đứa con phần lớn mang lại niềm vui cho con người, mà chết đó là sự vẫy tay chào sau một tiến trình có mặt ở trên dương thế để kết thúc cái sự sanh. Nhưng nhà Phật không nhìn và nhìn thấy cái sự kết thúc như là một dấu chấm, mà thấy rằng nó chỉ là một tiến trình để trở thành một cái mới. Cái sự trở thành một cái mới trong tiến trình tử và sanh như thế đó, đó là một nhu cầu. Chứ nếu mà con người sống khoảng 200 tuổi trở lên đó, thì các giá trị và thực tập đóng góp của con người nó sẽ bị bão hòa đứng lại. Vì sau một thời gian theo tiến trình sanh già bệnh chết đó, thì tâm lý và tinh thần của con người nó cũng bị ảnh hưởng một cách trực tiếp theo. Do đó tuổi thọ khoảng từ 120 trở lại là vừa, 80 là cao. Chứ nếu mà nhiều hơn nữa thì ở cái tuổi răng long tóc bạc đó thì chúng ta không còn tu một cách tinh tấn như là khi còn trẻ. Chính vì vậy mà người Phật tử nhìn thấy cái tiến trình của sự chết không phải là một nỗi sợ hãi, khủng hoảng, mà thấy nó như là một cái cách thức làm mới. Phật mé hết tất cả các dữ liệu của đời sống mấy chục năm trên dương thế. Và cái nhu cầu Phật mét như vậy rất là cần thiết. Bởi vì có mặt trong cuộc đời 30 năm thì chúng ta có khoảng một thời gian chứa dữ liệu các tập tin của dương thế này đến 30 năm. Và trong đó đó phần lớn các dữ liệu và tập tin mà mình chứa vào trong cái kho tàng tâm thức Alaya đó là những thứ không cần cho hạnh phúc, không cần cho tâm linh, không cần cho đạo đức. Và do vậy giữ và tiếc nuối cái sự giữ này nhiều chừng nào thì đồng nghĩa với cách thức biến chúng ta trở thành nạn nhân của khổ đau ở trên cõi đời ô trược này. Do vậy mà tiến trình tái sanh được quan niệm trong Phật giáo một cách rất là đơn giản như là một tiến trình làm mới để chúng ta có nhiều cái năng lực mới, phọt mét lại những cái dữ liệu cũ không có giá trị, bây giờ đó chúng ta làm mới được cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta sử dụng bản kinh A Di Đà như là một nghi thức cầu siêu thông thường theo phong tục tập quán đó mà không hề khai mở tâm thức cho các hương linh thì cái tiến trình cầu siêu như vậy nó chỉ có một cái giá trị ở mức độ căn bản của tín ngưỡng là hết. Do đó đó là thân bằng quyến thuộc của các hương linh khi đến chùa để coi ngày và giờ, đừng bao giờ đặt nặng cái chuyện trùng tang, tam tang, sát chủ hay là ảnh hưởng đến cái vận mệnh, an ninh, hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp của những người còn sống, vì chuyện đó là chuyện không có. Nhân quả của một con người tự nó định đoạt một cách rất là chuẩn xác, không ai có thể can thiệp và lũng đoạn được. Cái thời gian đến chùa là thời gian để chúng ta cung cấp những dữ liệu tâm lý, những bế tắc nếu có của hương linh khi còn sống, để cho các thầy, các sư cô và ban hộ niệm đến để làm lễ cầu siêu cho thân nhân của chúng ta qua đời đó nắm được. Và trong lúc mà tập trung tâm ý qua lời kinh tiếng kệ đó, truyền cho hương linh hai thông điệp. Thứ nhất là hiểu rõ vô thường vô ngã như là bản chất quy luật của mọi sự hiện tượng. Thứ hai đó, giúp cho các hương linh được an tâm, rũ bỏ các nỗi lo trước khi qua đời, thì lúc đó hương linh mới có thể nương theo pháp Phật nhiệm màu và giảng sanh Tây Phương hay là tái sanh theo nghiệp. Sự nhận thức về vô thường vô ngã ở trong giai đoạn cuối cuộc đời rất quan trọng, bởi vì phần lớn con người có thói quen đẳng thức hóa và đánh đồng thân thể này là cái tôi, và do đó cái tôi bị kẹt trong thân thể. Khi chết xuất hiện đó, thì họ bám víu vào ở trong cái thân thể này, và do vậy thần thức không muốn thoát ra, và các cái nỗ lực bám víu vào trong cái thân thể và đẳng thức hóa nó là chính mình đó, làm cho hương linh có thể bị tồn tại ở cái nơi mà cái chết có mặt. Chẳng hạn ai vượt biên mà chết đó, thì hương hồn có khuynh hướng là lẳng quẩn ở sông nước, chết ở trên mặt đất đó, thì lẳng quẩn ở trên mặt đất, nổ tung sát ở trên không gian đó, hương linh bám víu vào cái chết diễn ra, hoặc là nhà cửa gia tài sự nghiệp, và do vậy nó khó đi được lắm. Nhận thức nó không phải là mình thì đâu còn bám víu theo. Và bên cạnh đó đó, cái luồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức thường được chúng ta đánh đồng là mình. Cái cảm giác buồn vui thì mình đẳng thức quá là tôi buồn, tôi vui, tôi nhận thức, tôi đánh giá, tôi tâm tư, tôi tình cảm, tôi quyết định. Và tất cả các cái chủ ngữ mang tính cách là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất tôi đó, là khống chế tất cả cái hoạt động về cảm xúc, về tri thức của con người. Và do vậy đó, nó trở thành như là một thói quen. Và mình bám víu theo cái thói quen như thế đó thì chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra thông qua một tai nạn, hoặc là thiên tai, hoặc là do con người tạo ra, hoặc là do nghiệp hết, hoặc là tuổi thọ hết á, không bao giờ nghĩ nó như là một sự thật. Là chính vì vậy mà bị vướng bận ở trong tái sanh. Muốn hỗ trợ cho hương linh hiểu rõ được vô thường vô ngã đó, thì chúng ta phải giúp cho hương linh được an tâm. Cái tiến trình an tâm nó phải hiểu được cái bế tắc của họ nằm ở chỗ nào. Ví dụ là một người chồng rất là thương vợ, thương con và rất là kính cha mẹ già. Ông có thể là trụ cột kinh tế của gia đình mà cái chết diễn ra một cách bất ngờ. Thì các dữ liệu này rất là quan trọng. Và hương linh nó sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm sau khi tôi chết rồi, vợ tôi ai lo, con tôi ai chăm sóc, cha mẹ già ai báo hiếu. Chừng đó các vấn nạn ở trong tâm thức thôi có thể làm cho họ cứ lẳng quẳng trong gia đình, tới cái chỗ cha mẹ già đang ở, du lịch tới cái căn phòng mà người ở mình đang khổ và đau, quan sát một cách thầm lặng các đứa con của mình hàng ngày hàng giờ làm cái gì, sống ra sao. Và cứ như thế cái tâm trạng ê chề, lo lắng, sợ hãi, không yên đó đó làm cho họ vì cái tinh thần trách nhiệm, vì tình thân, vì tình thương, vì tình yêu, khó ra đi được lắm. Cho nên thay vì đặt nặng vấn đề coi ngày, coi giờ, thì hãy cung cấp dữ liệu. Và người thân phải đóng vai trò rất quan trọng, hiểu rõ được cái bế tắc và phải là người hỗ trợ cùng với những vị làm công việc của lễ cầu siêu. Thì có như vậy thì cái chất liệu và dữ liệu của kinh A Di Đà đó mới trở thành như là một chiếc phao rước họ khỏi cái bế tắc mà họ có thể vấp phải. Còn thuộc kinh A Di Đà để đi làm lễ đám như một số thói quen của những người Trung Hoa, thì họ lập ra ban bệ và những cư sĩ làm việc này rất là giỏi. Đoạn thời kinh đó, họ có thể kéo dài ra 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trước khi để có thời kinh đó diễn ra thì có giá. Kinh A Di Đà bao nhiêu tiền, kinh Địa Tạng dài hơn, số tiền phải gấp 3, gấp 4. Bây giờ nó trở thành như là một thói quen. Chùa Giác Ngộ ở khu vực của quận 10, quận 5, nơi mà người Hoa sống rất là nhiều. Đi đến các nhà hoàng tại quận 5 này tụng niệm bái sám thì chúng tôi được biết về những sự kiện đó và cảm thấy đó là cái điều cũng hay buồn. Để thuộc kinh A Già để ăn đó, ăn tới già không hết, chứ không phải thuộc kinh A Di Đà để hỗ trợ cho các hương linh và thông qua đó giúp cho người còn sống được lợi lạc. Hoàng hương linh trong các nhà hoàng tại Việt Nam đó thì lễ cầu siêu thì mất hết ý nghĩa. Trồng trống kèn nó trỗi lên một cách là in ả từ sáng cho đến 1-2 giờ khuya, 7-8 cái hòm hoàng cùng một lúc đến giờ tụng kinh cầu siêu đó thì mà nó lấy tụng tụng riết thì về khô hết cần cổ mà hương linh đâu nghe, mình tụng mình còn không nghe, huống hồ là hương linh sao nghe. Rồi tiếng trống kèn nào là nhạc Tây nào là nhạc ta lẫn lộn hòa vô nghe, rồi một cái gì đó nó không phải là một trạng thái tĩnh tại và an nhiên của tâm, mà thường được gọi là phạm âm, tức là âm thanh vi diệu có thể hỗ trợ cho tiến trình an thân và an tâm của hương linh. Do vậy đó, chúng ta phải thấy rất rõ là việc hiểu và ứng dụng kinh A Di Đà mới ăn tới già không hết, chứ phải là thuộc. Cái thuộc không mà không ứng dụng thì không có giá trị gì. Thì trong kinh A Di Đà đó, nó có đưa ra 3 điều kiện rất căn bản mà ai ở trong đây cũng đều thuộc lòng. Căn lành ít, phước đức ít, nhân duyên ít thì không bao giờ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đây là cái câu Đức Phật nói chắc nịch ở trong kinh A Di Đà. Các hành giả Tịnh Độ Tông thường được các vị pháp sư khuyến tấn công đức qua những câu sách tấn rất là hấp dẫn. Niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Nếu đó là một sự thật đó, bỏ ra một ngày tham dự khóa tu từ sáng chiều tối thôi, mình xài 10 kiếp chưa hết không à. Mà về nhà đôi lúc phiền não vẫn còn vì mình không hành. Nghĩ cái niệm Phật đơn giản vậy là phước tăng tội diệt, Nếu như thế thì Đức Phật Thích Ca đâu mất ra 49 năm đi giảng kinh thuyết pháp làm gì? Ngài làm một cách rất là có phương pháp, thuận theo căn cơ, hợp với trình độ, thì để giúp và hướng dẫn hương linh đó, và những người còn sống đó, thoát ra khỏi những bế tắc về nhận thức, về tình cảm, về hành động, về lối sống, về phong tục, về tập quán, về văn hóa, về ý thức hệ, về triết học, về tôn giáo, vân vân. Chúng tôi cho rằng là đây là ba điều kiện căn bản để có được thẻ sanh tịnh độ. Du lịch rồi chuồn ở lại luôn thì dễ lắm, rồi cũng bị rớt xuống à. Là bởi vì bắt thói chuyển mà, phải tẩy não một cách tận gốc rễ lòng tham, lòng sân, lòng si. Lòng tham thông thường nó thì dễ vượt qua lắm, ví dụ thực tập Phật pháp quy tâm bảo thì mình đâu có tham tiền, tham bạc, tham những cái nó không thuộc về mình, hay là những thứ mà ước nguyện mà nó đi ngoài cái sự cho phép của luật pháp và đời sống đạo đức cũng như lương tâm. Nhưng mà cái gốc rễ lòng tham nó nằm ở trong tâm cảm đó, nằm ở trong kho tàng thức đó, thì nó đa dạng vi tế lắm. Người ta không nhìn thấy mà chính mình cũng không nhìn thấy, nhưng mà đến lúc nào đó nó trỏ dậy nào mình không hay. Lâu lâu các hành giả ăn chay trường đó về Việt Nam á, nhớ ghé vào những cái quán mà thuộc về làng nướng, các loại mà thủy hải sản được nướng với ngũ vị hương mùi nó thơm phức phức á. Tới đó mà cái lỗ mũi mình không nhịp cái dịch vị nó không có tiết ra là mình biết là cái lòng tham này không còn. Mà tới đó tự nhiên dịch vị đâu nó chả bên trong thì biết rằng là cái lòng tham của việc hưởng thụ khoái lạc từ cái lỗ mũi và cái lưỡi vẫn còn y nguyên à. Bình thường mình không thấy cái này, mà khi có mặt ở những cái môi trường mà tiêu cực đó mà nó không khởi lên đó, thì mình biết rằng là mình có thể vượt qua nó ở mức độ căn bản. Hoặc là những người sống độc thân, hay là sau một cái đời sống gia thất rồi họ bắt đầu trở về với chính mình, chăm lo cho hạnh phúc bản thân mình, và họ nói rằng là tôi bây giờ không còn màng cái gì trên cuộc đời nữa hết trơn á, hết rồi, hết lòng tham rồi, không còn ham muốn chồng hay vợ gì hết trơn á, tình yêu, tình dục, mọi thứ giờ tôi đã buông hết rồi. Nhưng mỗi khi có mặt ở công viên mà nhìn thấy một cái cặp tình nhân nào rất là hạnh phúc, vợ chồng dìu dắt nhau với sự hiểu biết, rồi chăm sóc con cái và giá trị đó, nó làm cho người này bắt đầu gợi lên, phải mà mấy năm trước mà tôi gặp được cái người ý trung nhân thì có lẽ bây giờ mình đâu có sống trong tình trạng mà cô đơn như thế này, phải mà thế này, giá mà thế kia, thì có lẽ cái đó là tất cả cái này nó vẫn còn yêu nguyên à. Cái khối băng của sự lạnh cảm nó làm cho mình có cảm giác rằng mình đã vượt qua được chiến thắng đó, vì trên thực tế nó còn yêu nguyên. Do đó đó, cái việc chuyển hóa được cái gốc rễ đó của lòng tham, lòng sân và lòng si đó là cả một thách đố, và làm việc đó đó thì mình mới đảm bảo được cái thẻ sạch, nhưng mà không nó vẫn được xem là ở phi pháp. Trước đây đó, 2 năm có thể có được thẻ sanh, bây giờ có người ở 10 năm, 5 năm, 8 năm mà chưa được ở, bởi vì là không đúng thủ tục, hoặc là luật sư không nhiệt tình, cố tình kéo dài cái tình trạng đó để có thêm chút đích tiền chi tiêu, thí dụ vậy. Giờ do đó nó cái tiến trình để có được thẻ sanh ở trình độ nó còn khó gấp rất nhiều lần so với cái việc có thẻ sanh ở dương thế này. Căn lành nhiều, phước đức nhiều, nhân duyên nhiều là 3 tiêu chuẩn cần thiết. Căn lành nó được người Phật tử Việt Nam hiểu đơn giản lắm. Ví dụ khi một người nào đó mới sanh ra từ thổ lật lòng, có thói quen ăn chay, nghe mùi thịt cá không muốn ăn nữa, hoặc là cha mẹ ép ăn đó, ói, thì mình nói ồ người này có căn, căn tu tốt lắm. Hoặc là mình thấy người nào thích làm lành, rồi thích làm và có việc từ thiện, mình nói ồ người đó có căn. Nói chung là dựa vào những cái biểu hiện vật lý, mình đã gắn liền cái cấu trúc tâm lý bên trong đó, chúng ta có thể đông đo tính đếm được rằng là người đó đó có duyên, có cái căn với Phật ở phương diện này hay là phương diện khác, và do đó chúng ta gọi là căn lành. Có nghĩa là chúng ta lấy dữ liệu cái điều tốt, cái phước ở trong quá khứ làm nền tảng để nhận định và đánh giá. Căn lành như thế đó đối với Phật giáo là không quan trọng. Ở trong kinh điển Pali đó, Đức Phật có nói một câu như thế này: ai sống lý giải quy trách nhiệm tất cả mọi dữ liệu ở trong đời hiện tại này bằng những sự dây mơ rễ má ở trong đời sống quá khứ đó, thì người đó sẽ không bao giờ có nỗ lực ở trên cuộc đời này để làm những việc cần làm, để tinh tấn những điều cần tinh tấn, để vượt qua những khổ đau, để thành công những hạnh phúc. Bởi vì cái khuynh hướng tâm lý đó sẽ dẫn đến một quan niệm về định mệnh, rằng là số phận chúng ta đã được an bài bởi những căn và duyên ở trong quá khứ. Thỉnh thoảng người Phật tử vẫn bị rơi vào cái tình huống này. Căn lành sẵn có đó chỉ là một yếu tố, và sự kích hoạt của nó trong đời hiện tại này đó chỉ là một chất xúc tác thôi. Nó giúp cho chúng ta có được một cái thuận duyên hơn, một cái căn bản hơn. Chẳng hạn như ai đã từng học tiếng Anh ở Việt Nam, 10 năm trôi qua không có cơ hội sử dụng, nhưng sau khi được định cư ở Mỹ thì cơ hội tiếng Anh đó sẽ bắt đầu triển nở rất là nhanh. Chỉ cần ôn lại một thời gian ngắn là có thể nhớ và sử dụng, điều chỉnh cách thức phát âm, rồi mô tả, diễn tả sự kiện theo cách thức của người bản địa, là chúng ta có thể trở thành người bản địa về phương diện ngôn ngữ. Những người chưa từng học tiếng Anh qua ở tại Việt Nam 6 tháng là vài năm ở tại đảo để học đó rất là vất vả, mà qua đây đó mà phải đi làm liền đó, thì nhiều khi mấy chục năm trôi qua mà tiếng Anh vẫn chưa biết giỏi như là người bản địa là chuyện rất là thường. Như vậy là các dữ liệu tiếng Anh ở tại Việt Nam đó, nó trở thành một chất xúc tác để giúp cho chúng ta hòa nhập ngôn ngữ tiếng Anh đối với người bản địa một cách nhanh hơn. Thì các dữ liệu căn lành trong quá khứ nó cũng diễn ra một cách tương tự như thế, nhưng nó không phải là sự quyết kết quả một cách toàn thể theo chúng ta muốn. Do đó Phật giáo đó đầu tiên định nghĩa cái thiện đó gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là làm lợi ích cho bản thân mình trên nền tảng của đạo đức. Thứ hai, không phương hại hạnh phúc và khổ đau của tha nhân. Thứ ba là nó có giá trị thiết thực hiện tại. Và thứ tư, trong tương lai đó nó không hề có bất kỳ một phản ứng phụ nào. Hội đủ 4 điều kiện như thế thì được gọi là một hành động lành. Chẳng hạn khi chúng ta bị đau nhức, uống thuốc giảm đau vào, đầu tiên đó có lợi ích cho bản thân mình, thấy thoải mái, ngồi lâu, thực tập dễ, và do đó đó có thể làm công việc giúp ích cho gia đình hay là tới tham dự khóa tu, lợi ích mình và người đã có rồi. Ở hiện tại suốt mấy tiếng khi thuốc nó còn có tác dụng nó đã có rồi, nhưng nếu mà uống quá liều hay là uống sai cái sự định đoạt của bác sĩ thì tương lai chúng ta sẽ bị bệnh nhiều hơn, thận sẽ bị hư, bao tử bị lỗ lét, gan nó là bị chai, và do đó tuổi thọ được rút ngắn. Thì như vậy là cái hành động uống thuốc sai phương pháp hay là self-medication đó sẽ làm cho chúng ta nó rơi vào trạng thái tổn thất mạng sống và tuổi thọ. Do vậy cái đó nó vẫn chưa được xem là hành động uống thuốc theo định nghĩa của thiện. Như vậy bất cứ một hành động nào, từ lời nói, việc làm, suy nghĩ một cách thầm kín mà không ai biết đó, mà nó không phản ánh đảm bảo được 4 giá trị như vừa nêu, cái đó chỉ là thượng phân nửa. Thiện phân nửa thì giống như là nửa ổ bánh mì. Nửa ổ bánh mì chỉ có thể giúp cho chúng ta lót dạ đỡ xót ruột thôi. Nó có thể giúp cho mình là vượt qua được cái cơn đói khát. Nhưng mà chân lý nửa về đôi lúc không xài được. Những cái tròn tròn, những cái hơi vuông vuông, những cái hơi hơi đó thì nó không phải. Bản chất của chân lý là chân lý, còn hơi chân lý giống giống với chân lý, tự hồ như là chân lý, thì cái đó là đôi lúc vui hơn. Chính vì vậy là thiện nó phải ra là thiện. Và do vậy mà Phật giáo đó có 2 khuynh hướng định nghĩa cái căn lành. Căn lành thứ nhất đó dựa vào nền tảng của 3 cơ năng thể hiện ra hành vi tạo tác, tức là nghiệp, cơ năng của nhận thức, cơ năng của hành động, cơ năng của lời nói. Lời nói đó thì gồm có bốn phương diện ai cũng biết hết rồi, là nói lời đoàn kết, rồi nói những lời thương yêu, nói những lời có lợi ích, nói những lời mà mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Thì chúng ta thấy là bốn cái phương diện này đó, nó sẽ tạo thành những giá trị căn lành ở hiện tại, và những gì của tương lai thường được xây trên nền tảng của hiện tại. Mà nếu mà mình phát huy được căn lành như thế đó, thì chúng ta có được chắc chắn tương lai an lạc và hạnh phúc. Còn tư duy đó thì gồm có ba phương diện. Tư duy hoặc nó mang tính lòng tham, hoặc mang tính lòng sân, hoặc mang tính lòng si, hoặc là mang tính không tham, không sân, không si. Thì người Phật tử chọn khuynh hướng là không tham, không sân, không si. Suy nghĩ mà không tham khó lắm. Bây giờ cái thế giới hiện đại này là toàn cầu hóa, về phương diện kinh tế nó dẫn theo các cái hình thức mà khuyến mãi, rồi nó làm cho người ta mê mẩn về chủ nghĩa hình thức, là con mắt với cái lỗ tai đó là hai cái cơ năng mà nó tiêu thụ nhiều nhất, chứ không phải là cái bao tử. Người giàu ăn ít phải kiên cử bởi vì sợ mắt đẹp, cho nên là bao tử ăn không bao nhiêu, con mắt ăn nhiều. Cái mức độ tiêu thụ của con mắt đó, nó có thể gấp 200 lần với cái nhu cầu thực tế của cái bụng. Mấy thế mà cái bụng nó bị thiệt thòi, bởi vì đôi lúc nó nạp vào toàn là những là chất cay và chất đắng đó. Chất đắng bây giờ đối với thế giới thanh niên của người Việt Nam á, đó là gì? Đó là rượu. Đi làm về ghé vào các quán bia, quán rượu, người ta nghiện cái không khí đó. Ở nhà ngột ngạt quá, 5-7 thành viên, 3-4 thế hệ, cho nên nghiện cái không gian ở ngoài những cái tiệm. Rồi cái chất đắng đó là nó thuộc về cà phê sáng mê trước khi đi làm, dụm 3-7 lại tâm sự trò chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện thiên hạ, chuyện cuộc đời, nhưng mà chuyện của bản thân mình hạnh phúc khổ đau không đề cập, không tìm cách để giải quyết, thì đó nó dẫn đến rất nhiều bế tắc. Còn thân thể đó thì nó hoặc là giết người, hoặc là bảo hộ mạng sống, hoặc là bảo hộ số tài sản, hoặc là bảo dưỡng thông qua sự chia sẻ của từ thiện, hoặc là sống một cách hạnh phúc một vợ một chồng, hoặc là vượt ra ngoài những cái giới hạn đó. Như vậy chúng ta thấy là ba cái cơ năng này nó liên hệ đến 10 điều thiện, và các hành giả phát nguyện thọ giới thập thiện đó là chủ yếu gieo trồng các cơ năng này, nghĩa là gieo trồng ở hiện tại. Đạo Phật là đạo của hành động, chứ không phải là đạo của cầu nguyện. Chính vì vậy mà mọi giá trị của an lạc hạnh phúc phải dựa trên căn lành của hành động, chứ phải căn lành như là một cái duyên nào đó trong quá khứ. Nếu chúng ta đánh mất căn lành, nghĩa là không gieo trồng 10 tiêu chuẩn thiện như vừa nêu, thì dầu cho Phật có thương mình cỡ nào đi nữa không giúp mình được. Vì giúp như thế thì các ngài cũng trở thành hối lộ, thương mình quá, mang mình qua trở thành ô dù. Do đó chúng ta phải tin một cách rất là chắc chắn là chư Phật không có ô dù, Bồ Tát không có bao che. Mà muốn như thế là phải gieo trồng căn lành nhiều. Trong kinh Đức Phật nói rõ lắm mà mình không nhớ cái này. Mình nhớ là đó là thế giới bảy báo nè: vàng, bạc, ngọc, ngà, lưu vũ ly, mã, não, chân, châu, hổ, phách. Nghe thấy mê. Bảy hàng cây báo, bảy lớp lưới báo, hoa trời nhạc trời réo rắt. Nghe mê tích cù lì mà không chịu làm những căn lành này làm sao về được. Theo tâm thức học Phật giáo đó thì căn lành nó có 11 loại. Niềm tin là yếu tố đi đầu. Và niềm tin ở đây không có nghĩa là tin Phật có thể có khả năng độ chúng ta bởi lòng từ bi bao la vô tận, mà niềm tin đó được xác quyết rất rõ: tin về nhân quả, tin về phước báo, tin về đạo đức, tin về tâm linh. Tin về nhân quả đó thì mình hiểu rằng là mọi thứ vận hành trong cuộc đời này không do ông Thượng Đế nào sắp đặt hết đó. Nó có quy luật, nó có các cái định lý, nó có sự vận hành của riêng nó một cách rất là độc lập và chuẩn xác lắm. Cho nên đó, muốn có hạnh phúc thì hãy gieo trồng nhân quan lạc, chứ không có cầu nguyện mà có được. Cái tin thứ hai đó là tin về đạo đức. Thì đạo đức đó, nó tạo ra một cái ý niệm về tính trách nhiệm. Trách nhiệm bởi những hành động, trách nhiệm bởi tư duy, trách nhiệm bởi việc làm. Những người không tin có đề sau thì dễ dàng bị lung lay cái căn lành đạo đức. Vì nếu cái kết cục sau cái chết giống như nhau thì ai mà thèm làm phước là báo làm gì? Cho nên những người theo chủ nghĩa cộng sản hoặc là theo các chủ nghĩa duy vật cổ sơ, trung đại, hiện đại, hải điện, là không tin nhân quả đời sau đó, hay là không tin có một cái đời tái sanh đó, thì cái trách nhiệm nhân quả đạo đức nó bị giảm đi nhiều. Có thể có nhiều người vẫn rất là tốt, bằng cái cá tính, bằng các hạt giống sẵn có, bằng cái tri thức hiện đại, nhưng rồi ở trong những cái biến cố của cuộc đời, thăng trầm vinh nhục, hay là những cái cạm bẫy lớn quá, mà cái sự vượt qua lòng tham, cái sự khống chế lòng sân, cái sự chuyển hóa lòng si không được vững đó, thì họ vẫn có thể rơi vào trong những cái lưới mà từng bước dấn thân vào đó sẽ làm cho họ bị rối bời tâm thức và không thoát ra được, giống như là bị mê trận đồ trong bát quái trận. Chính vì thế mà tin về đạo đức nó là có một giá trị rất là căn bản và giúp cho cái căn lành ngày càng lớn. Tin về tâm linh, tức mình biết rất rõ rằng là tất cả không có định mệnh, cho nên nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, tội lỗi trong quá khứ có thể được làm mới bằng những nỗ lực chân chánh ở hiện tại. Và tin về sự an lạc như là kết quả tất yếu của con đường tâm linh để giúp cho chúng ta tinh tấn vượt khó, làm hoài, làm mãi mà không sợ, không mệt, bất thối chuyển. Dầu cho ai nói ngã nói nghiêng, mình vẫn vững ở trên con đường lý tưởng mà mình đi, vì mình biết rất rõ rằng là nó là thiện và nó mang lại kết quả tốt. Thì như vậy là niềm tin đó, đó là niềm tin rất là cần thiết. Còn tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là những niềm tin đó, nó gắn liền với đời sống tâm linh, hỗ trợ cho chúng ta rất là căn bản. Do đó có niềm tin về nhân quả, tin về đạo đức, tin về tâm linh, tin về an lạc sẽ giúp cho chúng ta đã trở thành là những người gieo trồng căn lành, tặng căn lành, rải căn lành, hơn là chúng ta nguyện cầu cho có căn lành mà thôi. Tàm và quý là hai yếu tố tâm lý học rất là quan trọng. Tàm á là xấu hổ cá nhân, quý là xấu hổ xã hội. Có thể dịch tàm á là lương tâm, lương tri. Và quý đó là một trạng thái tâm lý so sánh mình với người, mình với cộng đồng, mình với xã hội, xem coi mình có tiến bộ hơn mình của ngày hôm qua, có tiến bộ hơn những người nỗ lực thành công về phương diện thiện và đạo đức. Nếu mình thấy rằng mình vẫn còn lạc hậu, tục hậu, thì cái lòng dai rất khó chịu sẽ làm cho mình phải tiến tới phía trước. Và trong sự so sánh đối chiếu thì nên so sánh với Phật. Nhón chân vối tay với Đức Phật thì mình có thể trở thành Bồ Tát. Nhón chân vối tay với Bồ Tát đó, thì có thể trở thành thanh văn. Nhón chân với thanh văn đó, thì mình có thể trở thành là một người cao thượng trong cuộc đời. Còn so sánh ngang bằng với những người thấp hơn mình thì cái lòng cống cao ngã mạn tự hào hãnh diện trỗi dậy, nói tôi là số một, một hạ vô nhân. Và do đó nó biết bao nhiêu là trở ngại chướng duyên có mặt của chúng ta. Chính vì vậy mà tàm và quý đó là hai yếu tố đạo đức rất quan trọng, mà nhờ có nó mà xã hội con người nó không bị nạn loạn luân, là những cái tệ đoan lớn như là ở trong những xã hội ngoài con người. Cái căn lành 4 đến 6 đó được gọi là không tham, không sân và không si. Không tham ở phương diện nặng nhất của nó đó là chuyển hóa được năng lượng tính dục. Và phải là những vị xuất gia chân chánh, từ bỏ những cái nhu cầu khoái lạc của đời sống gia đình đó, thì mới có thể vượt lên trên. Có rất nhiều người Phật tử tại gia cũng có thể làm được việc đó. Ví dụ như cả vợ lẫn chồng thọ với Bồ Tát là không còn quan hệ tính dục nữa. Thì như vậy là họ đang làm những con người trở thành nhân chứng chánh pháp, nhân chứng của con đường lành và đạo đức, thông qua cái uy tín tư cách đạo đức của mình để làm cho những người khác được an vui hạnh phúc. Và bằng cái hình thức cư sĩ, cái con đường truyền bá len lỏi vào từng ngóc ngách của xã hội nó dễ dàng hơn là hình thức một nhà tu. Thì bởi vì nhà sư, nhà tu đi đâu đó thì người ta còn có cảm giác rằng là ông này ông đi truyền đạo, ông đi kiếm những linh hồn rê rớt, cho nên nhận định đánh giá tiếp nhận nó không còn tính khách quan nữa. Người tại gia với vai trò vị thế xã hội và nghề nghiệp có thể đưa Phật pháp vào thông qua ngôn ngữ và các dữ liệu của các nghề nghiệp đó. Cho nên cái tính thành công về phương diện này tương đối là cao. Như vậy là chúng ta mang Phật vào trong công xưởng, mang Phật vào trong việc làm, mang Phật vào trong cộng đồng, thay vì chúng ta chỉ mang Phật về chùa. Mang về chùa nghĩa là mình chỉ tu tập tại chùa, còn về nhà không có tu, và công xưởng không có tu. Thậm chí mình có thể thể hiện lòng tham, lòng sân, lòng si, tranh chấp như tùm lum với thiên hạ, với những người cộng sự, đối tác trực tiếp hay gián tiếp, làm ta thấy Phật ta sợ luôn. Ta nói đệ tử ông Phật sao dữ quá, đệ tử ông Phật sao tính toán dữ quá, đệ tử ông Phật sao tham dữ quá. Tại do đó đó, tất cả mọi hành giả phải là một nhân chứng về Phật pháp. Thì lúc đó đó, Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Mỗi tuần vẫn phải về chùa để nạp thêm cái năng lượng tâm linh tại chùa, vì đó là một cái cộng hưởng tâm linh rất là lớn. Mình sạc được cái năng lượng tâm linh này rồi đó, thì khâu giao tiếp đối xử ở trong mọi nơi có mặt của mình đó, sẽ làm cho chất lượng tâm linh đó nó cùng ảnh hưởng theo. Cần và không phóng dật đó là yếu tố thứ bảy và thứ tám. Tinh tấn nó là một lập trường về cái thiện, còn những người theo đuổi những cái xấu đó là họ có một cái bản lĩnh về những điều bất thiện. Thế mục tiêu hướng tới với những cái giá trị mà họ đạt được đó nó giống như nhau, nhưng mà cái ứng dụng các giá trị đó là thiên sai dạng biệt. Đối với cái sự tinh tấn đó thì mang lại hạnh phúc cho mình và người. Đối với những cái điều xấu đó thì những kẻ làm xấu họ cũng miệt mài ngày và đêm dữ lắm, nhưng mà mang lại khổ đau. Cho nên bản chất của tinh tấn là phải vươn tới cái thiện, cái an lạc, cái giá trị, cái đóng góp, cái xây dựng, cái duy trì, cái phát triển, cái bền vững. Còn ngược lại những cái này đó thì nó có thể được xem như là bảo thủ, bảo thủ về cái xấu. Những người bảo thủ cũng rất là vững chãi về lập trường của mình, nhưng mà lập trường đó là lập trường đi ngược lại các giá trị tích cực. Cho nên nó không phóng dật là một sự nỗ lực mang tính cách là hỗ trợ. Nó giúp cho mình không có buông lung, không có mộng tưởng, không có ham vui. Theo tinh thần mà Kinh Địa Tạng dạy là ham vui khổ vô cùng. Phần lớn chúng ta thích là đông vui, chúng ta quên đi chữ hao. Hao tâm, tổn trí, hao tài, tốn của, và hao cả cái thân thể, công sức của mình. Vui một chút, khổ muôn phần. Đó là tinh thần của Kinh Địa Tạng. Dĩ nhiên cái vui đây là những cái vui mà nó không có tính giá trị. Còn những cái vui, vui trong đạo lý, vui trong việc lành, vui trong từ thiện, vui trong đóng góp, vui trong xây dựng đó, thì cái vui đó nó không có hao, mà nó lại tăng trưởng theo các giá trị khác. Yếu tố thứ 9 là khinh an, tức là trạng thái an định của thân, và từ đó nó có được trạng thái an định của tâm. An tọa là một trong những nỗ lực bắt đầu. Tức mình ngồi yên thì tâm mình nó sẽ bớt đi vọng động. Do đó các cái phương pháp hành trì, dù là niệm Phật hay là ngồi thiền đó, nó đều cần đến cái môi trường thuận lợi để mình ngồi sâu lắng trước. Thì sau đó các giá trị tâm thức nó mới được phát sanh. Chứ còn mà đi thì mắt nhìn thấy cảnh, các ý tưởng lại xuất hiện chạy theo cái cảnh đó, rồi tai nghe âm thanh, rồi thân thể tiếp xúc với không khí, với gió thoảng, rồi với cái sự mát dịu hay là nóng nực, nó làm cho mình phân tâm nhiều lắm. Cho nên ngồi nó tạo ra tiến trình của khinh an. Nhưng mà khinh an quan trọng nhất là khinh an bởi cái tâm. Chứ còn mình vọng động đứng chỗ này trong chỗ kia, đứng núi này là ngưỡng vọng núi nọ, thì chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa lý tưởng hóa mà mình không biết cái mục đích của mình đến là cái gì. Nhiều hành giả chạy từ pháp môn này sang pháp môn khác, du hành từ cái chùa này sang cái chùa khác, theo thầy này đến thầy khác, mà không thấy rằng là mỗi một pháp môn nó đều có giá trị bình đẳng ngang nhau. Miễn mình đi đúng tâm chỉ của đó là có giá trị giống nhau thôi. Mỗi một pháp môn giống như một các phương tiện giao thông á. Có người thích đi xe Mercedes, có người thích đi xe Nhật, Toyota, có người thích đi xe Mỹ, có người thích máy bay, có người thích trực thăng, có người thích lái xe Honda, có người đi xe đạp, có người thích đi bộ, có người thích bay, có người thích động thổ. Nhiều kiểu lắm, mà mỗi kiểu nó thích ứng với tâm lý của từng con người. Cho nên cứ mà duy trì được cái sự tinh tấn và niềm tin ở trên pháp môn đó, đi đúng phương pháp thì kết quả vẫn giống như nhau. Miễn là đừng có cầu nguyện nhiều mà không có làm gì hết thì chúng ta sẽ có kết quả. Bất hại là không có thương tổn mạng sống, không hãm hại tha nhân, không chọt kệ phánh xe, không phá đám, và tùy hỷ công đức như là một yếu tố để giúp cho chúng ta mang lại niềm vui và lợi lạc cho người một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Nếu không đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ thì cũng nên tán dương công đức cho những việc làm lành của người khác hơn mình, về phương diện này hay là phương diện khác. Thì đây là 10 căn lành rất căn bản theo tâm thức học Phật giáo mà các hành giả dù theo bất kỳ pháp môn nào, nếu không thành tựu được thì mình vẫn là người phàm kẻ tục thôi. Vì đó tu theo tịnh độ phải làm vô số công đức và phước báo, chứ không phải là nghe nói là niệm Phật một câu là hết tội, lại Phật một cái là được phước hà sa. Cái đó là khuyến tấn thôi. Nghe nói đầu tiên cho mình thấy mình mê, mình mê, mình đi vào nhất tâm bất loạn của mình mà có được kết quả. Thì bên cạnh đó rất là phải làm rất nhiều căn lành, chứ không phải là nương vào cái căn lành trong quá khứ, cái đó không áp phê. Nó chỉ có một cái chiều kích hỗ trợ ban đầu mà thôi. Tháng trước chúng tôi có mặt tại San Francisco thăm viếng một gia đình, bà vợ lẫn chồng đi theo pháp môn tịnh độ rất là miêu mặt. Cái ngày mà người vợ mang bào thai đó thì nó có một biến chuyển tâm sinh lý rất là đặc biệt. Bỗng dưng cô ta ngưng hết tất cả những cái thói quen mà trước đây nó rất là xấu, rồi ăn chay trường, mà mặc dầu chưa hề tới chùa, chưa hề biết Phật biết pháp, chưa hề nghe giảng, chưa hề xem sách Phật gì hết, mà tự động nó có sự thay đổi như vậy. Thì người ta biết rằng là cái ảnh hưởng của cái thai nhi đó ở trong bào thai này đã tác động trực tiếp đến tâm sinh lý của người mẹ. Cho nên khi sanh ra đó là đứa bé này nó ăn chay trường từ nhỏ. Nhờ đứa bé mà người mẹ ăn chay trường, hai mẹ con ăn chay trường, bữa nay đứa bé này nó được 13 tuổi. Khi đến chia sẻ pháp hội cô thai của chúng tôi, thầy ơi nói sao cho con tôi, giờ nó không chịu ăn chay nữa, nó không chịu niệm Phật nữa, hỏi sao nó không chịu ăn chay. Nó đến trường, đến giờ nghỉ trưa đó, nó đem cái cơm được dở từ nhà do tôi nấu từ sáng sớm, cực thấy mồ mà nó không thèm ăn. Bạn nó hỏi mày ăn chay làm gì, cái nó trả lời rằng là mẹ tôi dạy đó, ăn con gà chứ sao đào thai làm con gà ăn lợi, cho nên tôi sợ bị con gà ăn nên tôi ăn chay. Mấy đứa bạn nó cười, ôi mày mê tính gì đó, nó nghe nó quê quá, nó không muốn ăn chay nữa. Chứ tôi nói tại vì cô giải thích nhân quả một chiều, đây là nhân quả hình học mặt phẳng, trong khi bản chất nhân quả là hình học không gian đa chiều. Bản chất giữa nhân và quả đó nó không đồng nhất về khối lượng. Chuyện đồng nhất về khối lượng là chuyện không có. Gieo một hạt lúa, chúng ta có thể có một bó lúa. Gieo là một bó lúa, nếu mà mùa màng bị thất thu đó, không có một hạt lúa nào để ăn, thậm chí tốn nợ, thiếu nợ đó, phá sản, tự tử. Ấn Độ năm nào đến mùa vụ đó cũng đều có người tự tử hết đó, tại vì họ thất mùa. Nhân và quả nó cùng một tính chất. Tính chất nó như là treo trồng hạt ớt thì có được trái ớt, nhưng mà không nhất thiết là cái trái ớt nó phải cay. Trồng ớt hiểm ở Việt Nam thì nó cay hơn là trồng ớt hiểm ở Hoa Kỳ, vì cái địa dư ở đây nó làm thay đổi nhiều lắm. Nếu mà bỏ trái ớt hiểm đó ở trong giấm á thì độ cay nó giảm đi đến 80-90%, nhưng mà cái chất cay nó vẫn còn ở mức độ mà mình cảm nhận được đây là cái vị cay, chứ không phải là vị chua hay là vị đắng hay là vị ngọt hay vị mặn, vân vân. Cho nên nhân quả nó phải thuộc về hình học không gian, tức đa chiều. Bây giờ mình ăn một con gà mà kiếp sau mình đào thai thành con gà, làm sao có chuyện đó? Chẳng lẽ cái người mà ăn gà suốt cả cuộc đời, mỗi một ngày ăn một con thôi là 100.000 kiếp là họ phải sanh ra làm con gà? Không có. Nó nhân quả như thế nó không đi tới đâu. Và do đó đó làm cho cái sự hiểu biết về việc ăn chay này nó giới hạn, rằng là vì mình sợ bị người khác ăn cho mình ăn, với nó không có giá trị, chỉ có tâm linh gì cả. Mình phải phân tích làm thế nào cho cái người ăn chay thấy rất rõ rằng là không phải vì lý do sức khỏe, mặc dầu nó có giá trị sức khỏe. Mà việc mục đích của việc ăn chay đó là làm thế nào để gieo trồng hạt giống tình thương, và thấy cái quyền về sự sống là nó bình đẳng ngang nhau. Và nếu chúng ta nhân cách quá cái quyền đó, chúng ta có thể nói là cái nhân quyền của các loài động vật cần phải được tôn trọng. Chúng mặc dầu không phát ngôn được ngôn ngữ của con người, không vì thế mà chúng ta thấy rằng là cái học thuyết vật dưỡng nhân của các tôn giáo nhất thần là một chân lý. Nếu mà vật dưỡng nhân đi tới rừng cọp xuất hiện Bèo xuất hiện, gấu xuất hiện, đe dọa mạng sống của mình, lúc đó mình có dám nói là nhân dưỡng vật hay không? Chạy thấy mồ, quất cần cổ mà chạy, chạy bắn sống bắn chết. Thoát chết rồi đó là gặp con đó còn sợ, mỗi lần mở tivi là thấy nó là ớn da gà, nổi sừng sống. Sao mà dưỡng được? Đây là cái quy luật của sự tồn tại trong thế giới mà không có luật pháp, là mạnh thắng yếu. Mình hơn nó, mình đè đầu cởi cổ đó, mình giết nó, mình ăn thôi. Do đó mình phải lý giải về lòng từ. Bản chất của mạng sống là một giá trị mà không có gì có thể thay thế được. Thì như vậy nó thấy rằng là làm như thế đó, cái giá trị cái con người nó được cao hơn. Và người Mỹ bây giờ đó ăn chay đó vì tôn trọng và bảo vệ động vật. Ở Hoa Kỳ nó có rất nhiều cái hội, hội về đạo đức động vật, mà mỗi năm họ đi biểu tình, thậm chí là ở trần ở truồng như thế, để phản đối cái tình trạng mà luộc da, để mặc áo đối với những người giàu có từ cái lông da thú của các loài động vật. Do đó đó là chúng ta phải thấy rất rõ rằng là đừng có ỷ lại cái căn lành quá khứ là tất cả, nó chỉ là mọi chất xúc tác thôi. Cô này mang thai rồi từ đó ăn chay trường, cái hạt giống của đứa con này nó nhiều lắm chứ, mà bây giờ nó không còn muốn ăn chay nữa, và mẹ nó phải thương lượng với nó, chấp nhận một cái sự tương nhượng như là một cái biên giới mà con cũng phải tôn trọng, mà mẹ cũng phải giữ được. Cuối cùng không thuyết phục được nó, mẹ nó mới yêu cầu như thế này: ở trường con ăn mặn, về nhà con ăn chay, còn nếu con không ăn chay con đi ra khỏi nhà của mẹ. Cô đó may mắn đó, do Hoa Kỳ này mà nói hăm dọa kiểu như thế đó, nhiều đứa nó đi thiệt á. Lúc đó ngồi mà khóc, ngồi mà rên, mà đi kiếm cảnh sát giúp con tôi đăng báo chỗ này chỗ nọ để kêu nó về. Do đó là mình phải hiểu đạo Phật rõ, thì hướng dẫn một cách có phương pháp đó, thì cái căn lành đó mới được tăng trưởng. Còn bây giờ mình niệm không mà mình không hiểu chi hết á, đứa con nó đang khổ, đang nhức răng, mẹ ơi con nhức răng quá, ôi niệm Phật đi con, hết nhức răng. Nó đang đau khổ vì thất tình, anh chàng đó không thương nó thương anh chàng đó không biết cách thể hiện, nó thương một chiều thôi. Nó đang thất tình khổ thấy mù, mẹ ơi giúp cho con, thay vì mình phải dạy những kỹ năng tâm lý làm thế nào để chinh phục người kia bằng đức tánh. Nếu mình không có sở trường vì nhan sắc thì phải có sở trường về cá tính, về nhân từ, về đạo đức, về còn cái gì đó để lọt vào mắt xanh của anh này, mà anh thấy rằng là đây là cái giá trị lâu dài của hạnh phúc hôn nhân, thì anh vui vậy chứ mình niệm Phật đi con, mọi việc được hết, niệm hoài không thấy Phật đâu cứu, riết là chán Phật luôn. Do đó phải hiểu nhân quả, tại vì đạo Phật lý giải về giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời trên nền tảng của nhân quả. Cái đóng góp lớn nhất của Đức Phật là tứ diệu đế, mà tứ diệu đế là hai lớp nhân quả trùng trùng. Chúng tôi hỏi thêm là cô giáo dục đứa con hàng ngày như thế nào. Sáng sớm trước khi đi học bắt nó ngồi niệm Phật, nam mô a di đà 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 phật, niệm là cả mấy ngàn biến. Tối về nhà trước kia đi ngủ, hai mẹ con ra nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, niệm hoài mà cô không giải thích cho nó tại sao phải niệm, niệm nó được cái gì. Chỉ giải thích nó là ráng niệm đứa con phước báo lớn dữ lắm, ráng niệm đứa con mọi việc đều thành tựu, ráng niệm đứa con mọi việc nó thi nó vẫn bị rớt hoài, mà trước khi thi nó cũng niệm quá trời quá đất mà nó đâu có đậu gì đâu, nó không chịu học bài làm sao đậu. Chúng ta phải lý giải một cách nhân quả rằng là niệm Phật là để được an tịnh thân tâm, mà nhờ thân tâm được an tịnh đó, thì tâm hồn chúng ta nó minh mẫn sáng suốt, nó phát minh cái này sáng cái nọ, đóng góp cái kia, và trong các cái biến loạn của cuộc đời, thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó, thành công thất bại nó không có mang đến, và để vượt qua một cách rất là dễ dàng. Và niệm Phật đúng phương pháp nhất tâm bất loạn thì mình sẽ đạt được như thế. Giá trị nó lớn vô cùng, như là những hạt kim cương mà mình đi dụ đứa con mình niệm Phật đứa con phước báo vô cùng, phước có chút xíu à. Rồi cuối cùng nó không thấy phước đâu hết, nó chán Phật luôn. Niệm 13 năm như thế bây giờ nó bị bỏ hòa, chai rồi. Niệm hoài không thấy kết quả, thi chỗ nào cũng thấy thua thúc bạn bè không. Mà trước khi niệm, trước khi đi thi là luôn luôn nhớ Phật mà đâu có được. Tại vì nó toàn là nghĩ là niệm Phật là Phật gia hộ, là niệm Phật là Phật ban cho phước lành thế nọ. Đồng đo tính điểm mặc cả với Phật, nhân quả thấp lắm. Chúng ta phải thực tập để chuyển hóa tâm thức, niệm Phật là như là một cái phương tiện rất là quan trọng để chuyển hóa tâm thức. Phải thay đổi thói quen đó. Vì cái căn lành này đó, nó không đủ sức để làm cho một đứa bé có nhiều nhân duyên với Phật trở thành là một hành giả. Mới 13 tuổi nó đã trán ngán đạo Phật rồi. Cho nên nó có một cái gì đó trục trặc ở trong cách thức thực tập của gia đình này. Và chúng tôi đã đề nghị cô thay đổi quan điểm, Không biết là nói xong là cô ta có bị tổn thất niềm tin hay không. Chứ tôi yêu cầu cô là đừng có trong nhà mà để Phật vô số hà sa như thế. Làm như thể cái nhà như cái chùa, cầu thang, cái cạnh thang đi đó cũng có Phật bằng sticker dán lên. Ở trên cái cửa ra và vào cũng dán Phật. Ở trong nhà bếp dán Phật, chỗ nào cũng dán Phật, hằng hà sa số chư Phật. Thầy tu như thế thì tốt. Người tại gia làm như thế, ông chồng đấy ông chán Phật luôn. Nói giờ bà mê ông Phật hơn mê tôi. Hằng ngày chưa đến chùa, chưa thực tập đó, thì còn dành thời gian sinh hoạt gia đình, dành thời gian cho chồng, dành thời gian nuôi con, giáo dục nuôi con. Bây giờ là nhớ Phật thôi, tối ngày cũng được thôi. Ông đừng có làm phiền tôi nha, đừng có bother tôi. Để tôi tu tập mà ông làm bother tôi là ông là một cái chướng duyên đó. Ông sợ quá, ông phải nể riết là ông chán Phật luôn đó. Ông biết ông Phật cũng đẻ ra những người đệ tử sao kỳ quá. Do vì chúng ta tạo ra nỗi hào quang cho Phật. Do đó tu tại gia đó là biết làm sao được an lạc hạnh phúc phước báo công đức là đủ rồi. Đừng có mong là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ai nói quý vị cứ nói là ông Nhật Từ cũng xuống vậy đó, chúng tôi chịu trách nhiệm cho. Còn muốn giải thoát luân hồi thì trở thành thầy tu. Đức Phật dạy rõ trong kinh vậy. Có nhiều người ở tại gia mà muốn thoát luân hồi, cho nên á tại gia trở thành các ông thầy tu, mà ở thầy tu rồi đâu có làm muốn lao động gì nữa đâu. Do đó nó có một cái hiểu nó hơi đi quá đà. Chúng ta nhiệt tình quá cho nên là ở nhà tu một ngày 6 thời, ở chùa tu ngày có 4 thời mà tại gia tu 6 thời. 3 tháng hạ thì các thầy tu 6 thời. Rồi sau đó cũng phải trở về bình thường là 4 thời, tao thỉnh thoảng cũng phải phân công đó. À, thời này là người này, thời này là người kia, bởi vì nó phải tu rụt tu rỉ. Tu làm sao để cho mình tăng trưởng trí tuệ, phát huy công đức, cho tu riết rồi mất sức khỏe. Đây có một hành giả phát nguyện ngày tụng bộ kinh Địa Tạng. Cứ trải qua một năm như vậy là 365 bộ được hoàn mãn. Giọng sang sảng như là chuông đồng, ai cũng tán dương, ai cũng thân phục hết. Chúng tôi cũng tới thăm lần mà thấy lo và tội cho hành giả này. Chúng tôi dự đoán chừng vài năm là cái phổi nó sẽ có vấn đề, mà đúng thiệt bây giờ đang bị ung thư phổi. Thôi có nghĩ là tụng kinh có công đức có phước báo, dĩ nhiên tụng kinh là có công đức, tại vì mình tôn kính Phật tôn kính pháp có công đức, mà phước đó đức đó nhỏ thôi, không quan trọng. Mà quan trọng đó là hiểu kinh và hành trì kinh, thì cái phước đức đó nó tăng gấp 100 lần, 1000 lần, 2000 lần, thậm chí là n lần. Cho nên vấn đề phước đức nhiều đó là vấn đề của sự hiểu và hành. Chứ còn mình chỉ có niềm tin không đó thì không có đủ. Là một hành giả tại gia mà ngày nào cũng tụng kinh Địa Tạng, chứ tôi hỏi thăm thân bằng quyến thuộc, bây giờ họ ra riêng ở chân là hỏi sao ra riêng. Trời, tối ngày ông về ông tụng kinh hoài, tôi chịu sao thấu. Đối với chúng ta là những người hành giả, nghe lời kinh, tiếng kệ, chuông và mõ, mình xem như là phạm âm, mình xem như hải diệu âm, mình xem như là diệu âm, mình xem như là thắng bị thế gian âm, mình xem như là quan thế âm. Còn những người mà chưa quen với cái đó, nghe cái đó là phiền não vô cùng. Ở tại Việt Nam, các ngôi chùa luôn luôn bị những vấn đề khầm len này. Các gia đình thuộc đảng là tới ở cạnh chùa đó, họ thưa kiệu hoài, họ nói cái chùa này là phá đám chúng tôi. 4 giờ khuya đang ngủ ngon, cái là chùa đánh chuông bon 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 giật mình không ngủ được. Thì đem lên tòa xử, rồi nói là cái chùa này ta có mấy chục năm ông mới tới, ông phải chiều theo. Hoa Kỳ cũng làm như thế phải không ạ? Cái luật lệ thuộc về cái người ở lâu. Do đó rồi họ cũng phải làm quen với cái tiếng chuông chùa thôi. Chúng tôi khuyên thay vì kháng cự tiếng chuông chùa làm gì, mỗi lần nghe tiếng chuông chùa mình cứ nghĩ đây là cái phương pháp mà gọi là an thần. Bon, tôi ngủ ngon, tôi ngủ ngon, tôi ngủ ăn giấc, tôi ngủ không mộng mị, tôi ngủ không thức giấc. Chúng tôi đề nghị như thế. Có nhiều người không thưa, chán lắm chửi ông thầy đó, thiệt là ông ác ôn. Tới ông an ủi tôi, không có dễ hoài với tôi mà còn xúi giục tôi là bậy. Mà có người về làm thử là được thiệt. Trước khi đi ngủ chúng tôi đề nghị là cái nghe tiếng chuông đó, đây là cái tiếng an thần, đây là cái giấc ngủ an giấc, đây là cái tiếng nhẹ nhàng thư thái. Và trên thực tế nếu thực tập là chúng ta được như thế. Cho nên cái phước đức nhiều nó nằm ở cái đức. Ở trong chữ Hán đó, khi mà hai danh từ đi liền với nhau thì danh từ đứng sau là danh từ quan trọng. Phước đức là cái đức rất quan trọng. Cái đức này nó có từ cái phước, hay là cái đức này nó tạo ra từ cái phước, hay là cái đức này nó làm cho cái phước được tăng trưởng. Cái khái niệm phước đức này chúng ta có thể hiểu ở ba góc độ khác nhau: phước và đức, hay là cái phước tạo ra cái đức, hay là cái đức nó tạo ra cái phước. Nhưng mà theo tiến trình tu học của Phật giáo đó, thì cái đức tạo ra cái phước nó quan trọng hơn, còn cái phước để tạo ra cái đức á, cái đức đó gọi là âm đức, đơn giản thôi, nó không có giá trị nhiều. Ví dụ như người ta khuyên chúng ta rằng là ráng đi, anh ráng làm phước làm đức, sau này để đức cho con. Con trai đó thì hưởng đức của mẹ, còn con gái thì hưởng đức của cha. Những lời khuyên như thế nó có giá trị đạo đức nhân bản cao lắm. Bởi vì có nhiều người ta không màng cho bản thân mình, mà ta không chịu làm phước làm báo, mà nghe nói là làm cho con mình được hưởng sau này, vì thương con mình cho nên mình ráng mình làm. Nhờ vậy mà cái cộng hưởng nhân quả cả hai đều được. Cho nên mặc dầu đó nó không thuộc về nhân quả, nhưng mà cái giá trị khuyến tấn nhân quả như thế nó rất là cao, cho nên vẫn tiếp tục duy trì. Nhưng mà hành giả Phật giáo thì phải nhấn mạnh cái đức, tại vì cái đức đó, nó tạo ra phước, nó nền tảng cho phước, chứ vậy cái phước tạo ra đức. Tại vì có phước rồi ăn hoài cũng hết. Nhiều Phật tử đó rất là thành công, nhưng rồi đó khi một trong hai người ra đi, người còn lại đó không có công ăn việc làm, hưởng hoài chứ cũng hết. Bản chất của hưởng là nó sẽ tiêu, bản khắc của bản chất của sự tấp nhóm, tức là làm nhiều phước báo đó thì nó còn hoài với mình. Ở Hoa Kỳ này đó, chúng ta có phương tiện làm phước báo một cách tình cờ thôi, tức là đóng thuế đó. Ai đóng thuế cũng ngán ngẩm, có khu nhà sang trọng, an ninh cao đó, mỗi một tháng đóng thuế tiền nhà cả ngàn đô, nhà của mình làm ra, đất của mình mua, ấy thế mà mình phải đóng thuế. Người ta nói trời ơi, đến mỗi tháng mà đóng tiền thuế, tiền bill, rồi tiền bảo hiểm, tiền này tiền nọ, không, nếu mà tốt gom góp những cái này cắt cái chùa cũng được ở Việt Nam. Mới tiếc, thực ra cũng không gì đáng tiếc, vì như thế là chúng ta đang góp phần vào cái an sinh xã hội ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nói chung. Tại vì ở đây người ta trích ra khoảng 80%, 90% gì đó để cho vấn đề cái ngân quỹ giáo dục, vì giáo dục nó làm cho con người thoát khỏi cái vô minh về phương diện tri thức. Nó rất là cần thiết cho con người. Rồi an sinh xã hội cho những người già, cho những người khuyết tật, cho những người mất nghề, mất nghiệp, không có khả năng làm ăn, để tránh những cái tệ nạn xã hội do bằng cùng nghèo khó mà ra. Cho nên cứ đến mỗi tháng mà đóng các cái loại tiền thuế đó, thuế nhà, thuế đất, thuế an ninh, bảo hiểm, thì mình phải hồi hướng công đức. Nó là ngày hôm nay tôi có được cơ hội đóng góp cho rất nhiều người trong xã hội này có những cái nhu cầu trực tiếp hay là gián tiếp. Cứ quán niệm như thế, cứ hồi hướng như thế là chúng ta đang làm phước và tạo đức đấy. Chứ còn nói trời bữa nay phải mà không phải đóng thuế đó thì mình đã có 1.000 đô để cúng chùa tịnh luật rồi. Mà 1.000 người đến chùa mà làm như thế thì cái ngôi chùa này chừng 2 năm thôi là trả đức. Mình có phương tiện tu học ngon lành chứ không phải giống như thế này ngồi ngoài trời nắng thấy mồ. Cái màu vàng màu trắng nó làm cho chói mắt, quán Phật một chút thành quán gà. Ai cũng mơ tưởng vậy, sợ quá trời quá đất. Nhưng mà khi mà không có đóng thuế gì hết, như ở Việt Nam đâu có ai dành ra đồng xu nào để gửi cúng chùa đâu. cái tiếc nuối đó là chúng ta phải suy nghĩ như thế này, phải mà thì .. nếu .. thì chúng ta thấy là cái hai cái mệnh đề nhân và quả này nó có cái khoảng cách là những dấu chấm. Mỗi một dấu chấm đó để đông đo tính điểm, mình lắp vào chỗ đó là cả một bản lĩnh của sự buông xả. Mà buông xả như thế thì mới làm phước được. Hay chúng ta sợ buông xả lắm, bởi vì mình làm mồ hôi nước mắt mình buông ra tiếc vô cùng, phải không ạ? Nhưng mà người nữ thì dễ buông, bởi vì người nữ cho con bú nè, cho con ăn nè, cho con học nè, cho con tiền nè, đi chợ búa kẹo này nọ cũng đem về cho con, cho nên dễ dàng buông ra. Và dĩ nhiên là khi quý vị mà buông ra đó, mình làm phước làm báo đó, mà các chùa mà gửi cho cái bằng tán dương công đức đó, thì ráng mà đem về nhà mà thờ. Đừng có sợ làm như thế là hủ ngã, làm như thế là bị vướng, làm như thế là bị chấp, cứ đem về. Có nhiều người đó, thầy ơi đừng ghi tên tôi, để ẩn danh hay là vô danh. Ẩn danh cũng là một cái danh, vô danh cũng là một cái danh. Mà để ẩn danh vô danh mà cúng chừng 100.000 đô cho chùa tịnh luật thôi, ngày hôm sau là cả thiên hạ hiểu sanh là đều biết hết á. Thầy ơi, người ta hỏi thầy ơi bà nào mà cúng sôm như vậy, tôi là triệu phú tỷ phú tôi còn không dám cúng như thế, mà ai dám cúng 100.000 đô. Cái bà đó giấu giùm nhau này bí mật, nói ra là kẹt lắm á, bí mật thì bật mí. Khi mà người ta yêu cầu bí mật là bạc quý nhiều lắm. Cho nên đó là khi quý vị làm phước báo công đức, ai tán dương cứ tiếp nhận, miễn là lỗ mũi đừng có thở phập, cái tim đừng có thổn thức về, rồi quá tài lên trang nghĩ trò bữa này sướng quá, biết bao nhiêu người ca tụng thế này thế kia là được. Đó là vô ngã, tức là làm mình không dướng bận và thành quả làm là vô ngã thôi, chứ không phải là làm không để tên là vô ngã. Tại sao chúng ta phải tán dương công đức? Là bởi vì ở trong một gia đình á, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ con cái chưa chắc đồng nhất với nhau về cách chi tiêu cái ngân sách. Và trong kinh Đức Phật dạy đó, cái đồng tiền lương đó mình phải chia làm 4 phần, 25% đó để giải quyết các cái vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ, tức là những cái nhu yếu phẩm của xã hội, 25% đó là hiếu thảo với cha mẹ, 25% đó là góp vào trong ngân hàng, 25% đó là làm công đức cúng dường. Tức là Đức Phật đã khuyên chúng ta là dùng 25% đó để làm phước đức. Phần lớn chúng ta hay là không tới, làm chừng 10% là mình thấy là mình sơm lắm rồi, phải không ạ? Mà Đức Phật khuyên làm 25. Khi mình làm đó, mình có cảm giác là mình mất đi 25% này. Và trên thực tế là mình đang tạo ra một cái account công đức. Account này là vô hình vô tướng. Nhưng mà mỗi khi đó mình cần, thì mình cần hồi hướng công đức thôi. Mình nói là tôi xin hồi hướng cái quả phước làm chuyện A, chuyện B, cho cái ách nạn đang diễn ra như thế này được trôi qua, để tôi không bị gọi là thất điên bát đảo, nghiêng ngã trong cuộc đời. Thì lúc đó đó, cái phước báo công đức đã có sẵn, nó sẽ được rút ra để mà xài trong tình huống chúng ta đang cần thiết. Và nếu mà mình không có đóng góp vào trong 25% phước báo trong việc từ thiện xã hội, thì 25 còn trại để lại trong ngân hàng account thông thường của chúng ta đó có thể bị tán gia bại sản như thường. Làm ăn ở thế giới phương Tây, trong cái cơ chế thị trường, xung đột và loại trừ không thương tiếc giữa các công ty lớn và các công ty nhỏ, các tiểu thương chết dần dần, các đại thương trở thành các triệu phú và tỷ phú. Nó là một cái thương trường mà chưa từng thấy. Trước đây người ta đi xâm lăng để tìm kiếm giá trị kinh tế. Bây giờ không cần đi xâm lăng. Bây giờ chỉ cần toàn cầu hóa về kinh tế. Các quốc gia nhược tiểu sẽ phải trở thành nô lệ về cái giá trị thương mại và kinh tế ở hai quốc gia này khác nhau. Cho nên làm suốt cuộc đời ở trong một cái nghề nông đó, không bằng đó là một người ở phương Tây này làm một ngày. Không ạ? Giờ đó là người ta là chia khả lẫn nhau, làm giàu chơi sung mắt lẫn nhau thông qua con đường kinh tế tự do thôi. Thì nó là một quy luật, nó là tự do mà, ai biết thì tồn tại, ai không biết á thì là bị tổn thất thôi. Do đó là theo cái lời đề nghị của Đức Phật đó, về vấn đề chi tiêu ngân sách, là chúng ta thấy là 50% của tiền lương là cho việc phước đức rồi, 25% để ông hàng là cũng để phòng hòa cái hậu hoạn, thì xin lỗi, 25% cho cha mẹ đó là phước báo đó. Rồi 25% làm phước báo cho xã hội là cộng lên 50%. Thì chúng ta làm chừng là 10% là nhiều lắm rồi. Và đất nước Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phương Tây đó rất là hay. Dần dần họ đi gần với tư tưởng của nhà Phật, và do đó họ tiếp nhận đạo Phật rất là dễ dàng. Bởi vì đó họ khuyến tấn những cái tax deductible, các hoạt động từ thiện xã hội được giảm thuế. Họ khích lệ người ta làm những việc tốt đó. Cho nên là sống ở thế giới phương Tây này thì mình có phước báo nhiều hơn. Và mình sống ở trên phước báo rồi, mình làm phước báo, mình làm một cách thầm lặng mà mình không biết. Do đó mình phải hiểu, phải tính giải, tức là hiểu rồi tin. Tin cái phước báo đó là do chính mình phát tâm làm, thì giá trị nhân đạo, giá trị từ bi, giá trị xã hội, giá trị cộng đồng nó mới cao. Còn mình làm nó giống như thiếu bằng cùi, nó thôi bữa nay tôi thiếu cô hồn. Nói cho nó đỡ tức mà, tiền của mình làm ra mà phải đi đóng tiền thuế cho nhà nước, thấy nó cay quá, thấy đau quá không à. Mà nếu không có những người làm như thế thì xã hội này làm sao nó được an sinh, nó được đảm bảo được. Giờ đã đừng tiếc mà đến ngày mà lãnh lương ra là mình phải biết là ngày hôm nay thay vì ở Việt Nam tôi phải đi đến chùa A, chùa B, chùa C, các phương tiện xã hội từ thiện, tôi đi góp phần công đức, bây giờ là nhà nước góp giùm mình, họ đi làm giùm mình công việc đó. Thì mình phải phát tâm và hồi hướng như vậy đó, thì cái phước báo nó mới tăng trưởng, mặc dù mình không mong cầu nhưng mà nó vẫn diễn ra một cách rất là tự nhiên. Để tạo ra cái phước được lâu dài đó thì mình phải có được cái đức. Đức á, đối với Phật giáo thì nhiều lắm. Chúng tôi xin nêu ra 4 đức căn bản mà các hành giả Tịnh Độ Tông đều biết, đều học. Đó là danh hiệu của 4 vị Bồ Tát lớn: Đại Trí Dân Thù, Đại Hạnh Phổ Biền, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quan Thế Âm, Đại Lực Đại Thế Chí. Thì mỗi một vị Bồ Tát như vậy là một biểu tượng, một đức rất là quan trọng mà các hành giả chúng ta không thể nào bỏ qua. Muốn được thẻ sanh là từ thể sanh trở thành cư dân tịnh độ bất thối chuyển, đó là chúng ta phải gieo trồng bốn loại đức này. Còn chỉ có niệm Phật rồi lại Phật không, mà không làm những thứ này là dầu có dứt tâm bất đoạn cũng không đảm bảo, không đảm bảo lắm. Cho nên đó, chúng ta phải thực tập đại trí. Trí tuệ đó nó làm cho mình khai thông mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Trí tuệ thì có nhiều dạng. Điều đầu tiên đó là mình phải lý giải, hiểu biết, nhận định, đánh giá, phân tập thái độ và quyết đoán của mình trên chiều kích của nhân quả. Là nhân quả phải là nhân quả hình học không gian, chứ không phải nhân quả hình học mặt phẳng, giết con gà chứ sao bị con gà giết. Nó không phải là vậy. Là hiểu nhân quả, lý giải trên nhân quả, ứng xử vấn đề trên nhân quả là chúng ta đang có trí, là chúng ta đang gieo trồng trí, là chúng ta đang phát triển trí. Cái thứ hai đó, chúng ta phải biết rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không bao giờ có nguyên nhân khởi thủy về đầu tiên. Dầu đó là Thượng Đế, dầu đó là đất, dầu đó là nước, dầu đó là gió, dầu đó là lửa, dầu đó là vật chất, dầu đó là tâm. Tất cả mọi triết học duy, duy tâm, duy vật hay là duy cái gì đi nữa cũng đều là thiên kiến, đều là biên kiến, đều là giới hạn, đều là một chiều. Đạo Phật là duyên khởi, tức là chấp nhận, lý giải mọi sự vật hiện tượng trên chiều kích đa chiều tác động tương tác và nó hình thành, phát triển, tồn tại, mất đi rồi để tạo thành ra một tiến trình của một cái mới. Duy thức học Phật giáo nó không có nghĩa là cái tâm này tạo ra thế giới vật chất, nó tạo ra mọi sơn hà hiện hữu. Hiểu như thế là sai. Chứ vậy mà chúng tôi thường đề nghị đó, các hành giả Phật giáo đừng dùng cái từ duy thức, mà hãy dùng là tâm thức học, tức là một cái ngành học để chuyển hóa tâm linh của mình, nó tránh những cái hiểu lầm. Vì ngày xưa ta nói là cái vai trò của nhận thức nó quan trọng, thế là ta nói cái gì đó quan trọng nhất là dùng chữ duy. Mà trong cái bối cảnh triết học hiện đại mà nghe nói cái duy ta sợ lắm. Duy đó là một chiều, duy hoặc là những cái ông hết sức là cực đoan, cái cho là vật chất là thủy tổ của mọi thứ. Chủ nghĩa vật chất mà là thủy tổ mọi thứ thì còn gì nữa đó, đó mà. Đạo đức tâm linh là thứ yếu. Và do đó là biết bao nhiêu là khổ đau nó có thể có mặt từ những cái quan niệm thiển cận như thế. Do đó đó là lý giải trên duyên khởi được gọi là có trí tuệ. Ai hiểu được rằng là quy luật của vô thường, vô ngã có mặt với con người, mọi sự vật ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai thì người đó được gọi là người đang sống với trí tuệ. Biểu hiện của trí tuệ rất đơn giản trong đời sống thực tế là người quyết đoán. Quyết đoán với một cái xác suất chuẩn xác khá cao, từ 90%+ trở lên, không có những cái sai suất. Những quyết đoán nó bằng cái trực quan của đạo đức, bằng trực quan của tâm linh, bằng trực quan của sự sáng suốt, thì người đó được xem là người nhìn xa thấy rộng, giải quyết một vấn đề rất là nhanh và hiệu quả của nó rất là cao. Ai giải quyết vấn đề một cách chần chừ theo cái ngạn ngữ của Pháp là uống lưỡi 7 lần trước khi nói thì người đó không được gọi là người có trí tuệ. Uống lưỡi 7 lần mới nói thì cái chuyện mà cần nói nó trôi qua, cái cơ hội để phát ngôn cái đó nó không còn nữa. Đắn đo suy nghĩ, chăn trở, thổn thức, cần phân tính toán, cái đó làm cho chúng ta đánh mất cái cơ hội để thực thi làm những việc cần làm trong một cái thời gian mà sự chờ đợi không cho phép. Do đó đó, theo đạo Phật đó, mặc dù sự cẩn trọng là quan trọng, nó có giá trị quyết đoán về thành công, nhưng mà cẩn trọng có mức đến 7 lần á, nếu hiểu theo nghĩa đen thì không ai làm được việc gì hết á. Người đó sẽ dè dặt, rụt rè, e thẹn, bản lẽ, mà cái đó nó thuộc vào cái phạm trù của tự ti, là một loại phiền não, tức là một cái tôi bị xì xẹp. Chúng tôi thường sánh ví cái tôi đó nó có 2 chiều kích. Chiều kích thứ nhất á, là một cái bánh xe được trương phồng, tức là mình bơm hơi nhiều quá, thì khi chạy cái độ dần của nó cao lắm, thì chạy thời gian nó nổ lốp bể bánh xe, tai nạn giao thông dẫn đến cái chết là chuyện có thể xảy ra. Còn trường hợp thứ hai, cái bánh xe nó bị xì xẹp đến nó không còn một cái hơi nào nằm ở trong cái ruột của nó, thì giờ người ta có làm liều, người ta lái tới phía trước thì cái nó vẫn chạy, nhưng mà chạy là nó hư chiếc xe, hư hết tất cả một bộ phận. Cho nên á, cống cao ngã mạn nếu được quan niệm như là một cái bánh xe quá đầy khí ở trong đó, thì cái sự tự ti, do dự, chần chừ nó là một cái bánh xe không hề có hơi có khí. Do đó cả hai đều là hai thái cực, không dẫn chúng ta đi tới đâu, kết quả không bao giờ đạt được như ý muốn. Chính vì thế mà cái trí tuệ nó giúp cho chúng ta quyết đoán vấn đề một cách có kết quả rất là nhanh. Mà làm sao để chúng ta có được cái đó? Automatic bằng nhân và quả trong đầu, tập riết rồi nó quen. Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ nằm ở chỗ đó, trí thức nó là kết quả của giáo dục, hoặc là kết quả của chủ kinh nghiệm, hoặc là tự suy nghiệm bản thân thông qua các cái quy luật của tư duy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, loại suy. Trong cái đó trí tuệ đó thì không nhất thiết phải phát sanh từ những cái này, mà phần lớn là nó là cái kết quả của một đời sống đạo đức. Trên nền tảng đó, trạng thái định và an thân, an tâm nó có mặt, cho nên con người sáng suốt, quyết đoán, giải quyết là các vấn đề một cách rất là nhanh chóng và có kết quả cao. Những người được gọi là bác học hay là những nhà sáng tạo trong cuộc đời này, có thể là một đại tri thức, có thể là vĩ nhân và tri thức, nhưng vẫn có thể được gọi là một người vô minh nếu họ không lý giải trên nhân quả, không giải quyết trên duyên khởi, không hiểu được vô thường vô ngã. Chúng ta nhớ là nhà khoa học gia đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng đã làm một cái động tác amen lạy Chúa, Chúa đã cứu con được sống. Cho đó là gốc rễ của nỗi sợ hãi. Và bởi vì từ nhỏ đó, những người theo Thiên Chúa giáo với gốc rễ là Do Thái đã từng được dạy rằng là Chúa tạo dựng ra sơn hà vũ trụ, mạng sống của con người là một ân sủng hay là một tặng quà của Thượng Đế. Cho nên khi mà mình ho đó thì người ta phải kêu mình amen là lạy Chúa, vì ta nói là cái cục này nè, kêu bằng cục gì, cục nước gỗ hay cục gì đó, cái trái gì đó đại khái. Mà nếu mà nó kẹt lại là cái hơi thở không ra vào nữa, mình chết. Do vì Chúa cứu cho nên là cái cục này nó không có đè cái thanh quản, cho nên mình sống được. Người ta đã gieo rắc những cái niềm tin sai lầm như thế trong một cái giai đoạn cách đây mấy chục thế kỷ, khi mà tri thức và khoa học, kiến thức về y học chưa có, người ta thấy đó là một chân lý. Cho nên dần dà rồi nó được đào thai tái sanh là qua vài chục kiếp khác nhau, các hạt giống và dữ liệu dân hóa và niềm tin này nó đã có sẵn trong đầu. Cho nên dầu trở thành một khoa học gia nhưng mà vẫn có niềm tin rằng là mình còn sống còn trên mặt trăng là nhờ Thượng Đế cứu. Mà trên thực tế là do vì mình là có những cái phương tiện khoa học hiện đại, cho nên mình tồn tại trên một cái trạng thái chân không, có những hỗ trợ làm những cái viên thuốc mà nó có thể kéo dài cái mạng sống mình trong vòng 30 ngày 40 ngày, nó thay thế cho những cái dưỡng chất như và nó tương đương bằng một cả khối lượng vật thể mình tiêu thụ trong bao tử trải qua các bữa ăn. Đó là nhân quả thôi, nhưng mình là tưởng là Thượng Đế. Do đó những quan niệm lý giải như thế vẫn chưa được xem là người có trí tuệ, mặc dù họ là đại trí thức. Làm được như vậy, chúng ta đang gieo trồng đức của Bồ Tát Chân Thù và chúng ta trở thành Bồ Tát Chân Thù trong đời sống thực tế. Thứ hai đó là đại hạnh phổ hiền. Đại hạnh là hạnh lớn. Hạnh lớn là người rộng lượng, người độ lượng, người bao dung, người hùng. Với anh Hùng Rôm, anh Hùng Rôm là những người dân anh chị ở ngoài giang hồ. Chúng tôi đã 3 năm nay tiếp xúc với các trại giam và có cơ hội giảng cho trại giam lớn nhất của tỉnh Bến Tre, 1850 người ngồi cũng ngoài trời nắng như thế này, nóng hơn cái này nữa, ở Việt Nam là 38 độ. Thì phần lớn những người đó luôn luôn có một cái tâm lý làm anh chị, muốn bao bọc bảo dưỡng cho đàn em của mình. Nhưng mà khi tìm hiểu sau cái buổi giảng, tâm sự với những người anh chị như thế đó, họ mới nói rằng gia đình của họ có một mẹ già 80 mấy tuổi không có người nuôi, có một người vợ đang trông chờ ngày và đêm ngày người chồng trở về lại nhà để đoàn tụ gia thất, có một người anh, một người em là thiếu công ăn việc làm mà không có người bảo hộ ấy, thế mà họ trở thành một đại ca trong thế giới giang hồ, bảo hộ cái quyền lợi cho đàn em của mình hơn cả cha mẹ mình, vợ mình, con mình, anh em của mình. Chúng tôi cho rằng đó là một cái tâm lý đại ca dởm. Còn đại ca thiệt đó thì mình phải bảo dưỡng hạnh phúc cho người thân của mình trước đã. Vì trong thế giới giang hồ á, người ta đó là phải đem cái quyền lợi lên đầu tiên và hy sinh bản thân mình. Nhiều anh đại ca đó là sau các cái vụ trộm cướp là không có cái gì, chia hết cho đàn em thì đàn em mới trung thành sống chết với mình. Có thể trở thành bodyguard khi mà có đạn pháo bắn tới ra hứng đỡ lấy, bởi vì cái người đại ca đó đã chơi quá đẹp với họ, quá anh hùng rơi với họ, Cho nên họ phải giữ trung thành cái lý tưởng như thế. Hiếm khi nào có tình trạng phản trắc lắm. Đó, thế giới như thế không phải là đại hạnh. Mình chỉ bao bọc được mấy chục người đàn em thôi. Cả một gia đình của mình bao bọc không nổi. Cả một cái quần thể xã hội mình không làm một điều gì tốt cho họ. Cái độ lượng đó là độ lượng rất là thấp. Cho nên thay vì mình bưng bít đem cái quyền lợi cho một số thiểu số thì hãy mang đến cho đại cộng đồng. Đức Phật ra đời được tuyên dương ở trong kinh, dù là Pali hay là Đại Thừa. Sự ra đời đó là mang lại lợi cho số đông. Ở đây là một cái tuyên ngôn rất tương đối mà rất là thiết thực. Ngài không nói là cho tất cả. Ai nói tất cả là người đó lý tưởng hóa. Và cái gì lý tưởng hóa là cái đó không có mặt ở trong cuộc đời này. Cho số đông đó, bởi vì có nhiều người vẫn không chấp nhận chân lý của Đức Phật. Thậm chí đệ tử Ngài vẫn chống Ngài như thường thôi. Cho nên khi mà gặp nghịch cảnh, gặp những cái trở ngại, đừng bao giờ buồn, vì đệ tử của Phật như là Đề Bà Đạt La và nhiều vị tỳ kheo khác cũng phạm trai phá giới trong thời đại của Ngài, chứ phải thời này mới có. Là nhiều đệ tử mặc dù nhân danh là Phật tử mà vẫn làm chuyện trời đất khởi không, mặc dù đại đa số là làm việc tốt là được chuyển hóa mang lại lại cho cuộc đời. Tại vì cái cá tánh, cái nghiệp lực và những cái căn duyên không lành đã làm cho họ trở thành là nạn nhân của thói quen của họ. Do đó chúng ta phải biết là đại hạnh phải là sự độ lượng, phải rộng lượng, phải tha thứ, phải bao dung, ôm người khác, ôm sự khác biệt, dung chứa được sự khác biệt, viên thông vô ngại, thì như thế mới được là đại hạnh. Còn nếu như mình chỉ biết đấu tranh cho một cái gì đó, một cái nhỏ thôi mà không cho một cái đại thể, chúng ta chỉ là tiểu hạnh. Đại thừa và tiểu thừa phải được nhận định đánh giá trên tâm lượng hơn trên là màu da, trên địa dư. Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta thấy các nhà sư Quán Y Nam Tông là tiểu thừa. Nói như thế là gieo nghiệp, nhận định như thế là sai lầm, thiếu nhân quả, thiếu trí tuệ. Và cho rằng những người mặc áo như thế này là đại thừa. Đâu đúng. Đại thừa là cái tâm lượng lớn, bao dung, là đại hạnh. Như là Bồ Tát Bổ Hiền có 10 cái nguyện mà quý vị đã từng đọc ở trong các nghi thức tụng niệm của Tịnh Độ Tông. Đại bi quan thế âm, để là phải gọi là đại từ bi. Người ta nhấn mạnh cái phần bi là bởi vì bi đó nhỏ lên khổ đau. Thường á, chúng ta chỉ biết á, là Bồ Tát Quan Thế Âm mang lại niềm vui đó thông qua sự nguyện cầu. Ví dụ mình cầu gì được đó, mình cầu ở trong khổ nạn, cầu trai cầu gái, cầu thoát khỏi nạn lửa nước giặc, tài sản cướp giật, nạn vua quan, nạn hoàn cảnh môi trường không thuận lợi, được gọi là thắt cầu. Hay là nhị cầu, tức là cầu con trai cầu con gái. Hoặc là ở các vai trò địa vị xã hội khác nhau đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm có 32 ứng thân. Chúng ta cầu theo từng ứng thân của Bồ Tát. Là nữ thì chúng ta cầu Bồ Tát với hình thức là mẹ hiền. Là người nam á, thì chúng ta cầu Bồ Tát với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Là những ngày làm chính trị thì chúng ta cầu Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình thức là một thủ tướng, tể tướng, tức là thủ tướng. Hay là bà la môn, hay là nhiều vai trò vị trí khác nữa. Tức là chúng ta quen cầu để cho Bồ Tát ban đến niềm vui cho mình như là kết quả của một sự mãn nguyện. Nhưng mà chúng ta quên đi cái năng lực chính của Bồ Tát Quan Thế Âm là đại bi. Đại bi tức là cái năng lực đó rất là quan trọng, tức là nhổ lên khổ đau. Mà nhổ lên khổ đau đó mình phải thực tập, phải chuyển hóa. Và Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, qua Phẩm Phổ Môn đó, thì có các năng lực chuyển hóa như sau. Thứ nhất đó là phương pháp ngũ quán. Thứ hai là phương pháp ngũ âm. Cái thứ ba là phương pháp vô úy. Ba phương pháp này mới giúp cho chúng ta nhổ lên nỗi khổ niềm đau. Tôn tờ thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà không thực tập ngũ quán, ngũ âm và vô úy đó, thì chúng ta chỉ được nhận một cái phần rất là nhỏ. Mà phần lớn kết quả của đó là do chúng ta có phước đức nhiều, chúng ta vượt qua được. Mà lời cầu nguyện trở thành như là một chất xúc tác để giúp cho phước đức đó được trổ quả ngay thời điểm chúng ta cần mà thôi. Tất cả đều là nhân quả. Còn đại lực đại thế chí đó, nó giúp cho mình có được cái bản lĩnh, có được cái dũng khí, có được cái vô ý, có được cái năng lực bền bỉ, có được sự tinh tấn không lui sụt, có được một sự vươn tới phía trước với một cái niềm tin rất là vững chãi rằng là các nỗ lực về thiện, về tâm linh, về đạo đức, về phước báo, về công đức chắc chắn nếu không mang lợi ích cho đại đa số thì cũng mang lợi ích cho một thiểu số nào đó, và nó không gieo bất kỳ một nghiệp xấu nào. Thì như vậy là tu tập bốn đức đại trí, đại hạnh, đại bi, đại lực đó, thì chúng ta sẽ có phước vô lượng, chúng ta sẽ có phước hà sa. Và đây là cái tiêu chuẩn thứ hai để vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ với tư cách là một cư dân có thể sanh. Cái thứ ba là nhân duyên nhiều. Nhân duyên nhiều á thì có nhiều người có nói là gieo duyên. Ví dụ ở Việt Nam đó, cứ mỗi cái ngày rằm rớn như rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, các chùa tổ chức các tiệc chay ăn miễn phí từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, tùy theo không gian của chùa, tùy theo đối tượng, mà có chùa đó phục vụ được 500 người, 2.000 người, 3.000 người, hết đợt này đến đợt khác, cứ mỗi một đợt ăn là 10 phút, hết 10 phút đó là một đợt ăn khác. Và ta ăn như vậy đó thì ở trong chùa gọi là gieo duyên với Tam Bảo. Và có nhiều người ngày 30 Tết hay là những ngày Tết đó đến chùa, lấy một chai tắc, lấy một chai quýt, lấy một chai dừa, lấy một chai cam, lấy một cái gì đó trên bàn thờ đem về nó để lấy gieo duyên phước báo. Lấy của chùa đó gieo duyên gì? Ngày 30 các chùa Việt Nam cho chính điện sạch sành xanh, không còn hoa thơm của lạ nào hết trơn, cúng Phật mới được có mấy tiếng đồng hồ là hết trơn. Tức là chúng ta là phá mỹ quan của chùa mà nó là gieo duyên với chùa. Thì cũng được, tại vì mình nghĩ rằng là ở trong chùa mọi thứ đều là phước, mọi thứ là đều là đức, cho nên mang cái đó về nhà đó là phước báo nhiều, công đức nhiều, không có đâu. Đó là mang nợ về đó. Đem chết thắt về nhà là mốt phải cúng lại cái gì khác đó. Cho nên đó, muốn gieo duyên với chùa tức là mình tạo phước báo, tạo công đức và đem Phật về nhà thông qua sự hành trì, đem phép về nhà thông qua sự hành trì, đem tăng về nhà thông qua sự hòa hợp, thông qua sự tu tập để mang hạnh phúc cho cả gia đình. Thì cái đó chính là gọi là gieo nhân duyên. Bản chất của nhân duyên á là điều kiện. Nhân duyên nhiều đó thì nó gồm có ba yếu tố là môi trường tốt, thời điểm tốt, bạn hữu tốt. Mình có được cái nguyện tốt mà không có môi trường tốt làm sao mà tu, phải không ạ? Nhưng mà có một số tình huống chính cái nghịch cảnh á lại là một môi trường tốt. Chúng tôi được biết rất rõ, và chính quý vị là những nhân chứng trong thời gian ở đảo, hoàn cảnh điều kiện khó khăn ấy, thế mà ai cũng nơm nớp và thao thức ngày và đi làm sao có được cái ngôi chùa để mà tu, và xây chùa rất là nhanh, mặc dù lúc đó không có đồng xu nào để xài, phải đi làm thuê làm mướn, cài như là trâu, cài như là bò, cài ngày cài đêm, cài đủ thứ để dành dụm chất chiêu từng đồng từng cắt để cắt lên các ngôi chùa. Qua Hoa Kỳ, qua các nước phương Tây, nhiều Phật tử đã hy sinh như thế, cài cả 3K, cài 2K để giúp cho mấy thầy xây chùa. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái nghịch cảnh về sự khó khăn nó tạo ra cái tâm huyết lớn lắm, và chúng ta xây dựng rất là mạnh. Mà bây giờ chùa bắt đầu nhiều rồi, bây giờ vận động khó rồi nha. Tổ chức một thực chay gây quỷ đó là nó khó vô cùng. Ta nghe đến nó tiệc chay gây quỷ, ta lắc đầu đó, thôi tôi mua vé nhưng mà tôi cho phép tôi được không được đi, bữa đó tôi bận vì tôi đã lỡ hứa cái gì đó trước rồi. Riết rồi mình đi đâu mình cũng nghe những tiệc chay, nhưng mà nếu không có tiệc chay sao các chùa nổi, không à? Cho nên mình phải ráng mà tạo những phước đức. Không sao, lâu lâu cứ nghĩ rằng là thôi, thay vì mình bỏ ra một bữa ăn McDonald's hay là đi ăn burger King Burger hay là tới chỗ đâu đó, thì giống như mình đâu mình bỏ ra có cử ăn thôi là mình có thể đóng góp được. Thì nhiều quá đôi lúc mình cũng sợ, nhưng mà đừng có sợ, bởi vì cái đó nó cũng không đi tới đâu. Thì như vậy là cái môi trường tốt đó nó bao gồm cả thuận duyên và nghịch cảnh. Thuận duyên đó thì làm cho mình làm việc tốt dễ dàng hơn, mà nghịch cảnh đó đôi lúc đó nó tạo một cái động lực để chúng ta phát tâm. Nhưng mà có những trường hợp khi mà môi trường tốt quá rồi, điều kiện đầy đủ quá rồi, người ta lại không làm. Nhiều nhà văn, nhiều nhà triết học, nhiều nhà tư tưởng lớn ở Việt Nam trước năm 75 sáng tác nhiều lắm, nhưng mà qua Hoa Kỳ rồi không thấy có tác phẩm nào hay. Thì môi trường này nó đầy đủ quá, như chất xúc tác đó, cái tâm thức đó tôi cảm thấy nó hài lòng rồi, không còn cái bức xúc gì để mà sáng tác, để phản ánh, để thế này thế kia nữa. Rồi lúc ở trong môi trường tốt, người ta bị lui sụt nhiều hơn là ở trong cái môi trường nghịch. Đây là một cái sự kiện. Như vậy, môi trường tốt á không có nghĩa là thuận duyên hay là nghịch duyên, mà là cái nơi mà tâm Bồ Đề chúng ta được phát triển, sự tu học chúng ta được thăng tiến, tâm linh chúng ta được ngày càng gia tăng, đạo đức ngày càng có mặt, phước báo, hạnh phúc, an lành này còn có. Còn đạo tràng nào, nơi nào đó mà nó không có những yếu tố này thì không phải là môi trường tốt. Cho nên thuận và nghịch không phải là quan trọng, mà quan trọng là những giá trị có được từ sự thuận và nghịch này. Cái thứ hai là thời điểm tốt. Lịch sử và các biến cố trong các giai đoạn lịch sử đó, nó tạo ra những khúc quanh. Khổ đau hay là hạnh phúc nó từ những khúc quanh này. Mỗi một cái chính thể đi ngang qua nó tạo ra một khúc quanh của lịch sử. Và chúng ta tạm gọi nó là những biến cố. Trong những cái thời điểm thuận lợi đó thì chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn. Quốc gia nào mà lâm vào cái cảnh mà chiến tranh tan tóc, Nam Bắc phân tranh, lòng người ly tán, kẻ phương trời này, người phương hướng khác, trong và ngoài, trước và sau, thuận và nghịch, bạn và thù, chắc chắn phải có mặt. Và trong một cái quá cảnh như thế đó thì cái cộng nghiệp của hận thù, cộng nghiệp của hoài nghi, cộng nghiệp của phân chia, cộng nghiệp của đấu tranh, cộng nghiệp của thanh toán lẫn nhau, nó dày đẩy. Và do đó Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã trải qua những cái thời kỳ chuyến tranh như thế. Phật giáo chia năm xẻ bảy, giáo hội này, giáo hội khác, Phật tử này, Phật tử nọ, trong và ngoài. Người ta tặng nhau các chiếc lưng cối, tặng nhau những chiếc quán sắt, nó nặng triểu mà không có chỗ xài đâu mà cũng tặng. Nhiệt tình quá tặng cho nhau. Chúng ta phải học theo nhà Phật đó, cái này chúng tôi không có chỗ để chứa đựng. Thôi xin quý vị vui lòng mang về, đó là lời Phật dạy. Ai tặng quà mình mà mình thấy không có nhu cầu thì mình hoàn trả lại cho chủ nhân, chứ đừng có ráng mà đeo trên đầu để chứng tỏ rằng tôi không phải cái đó. Người ta sợ quá cho nên người ta phải chứng tỏ, mà càng chứng tỏ càng rơi vào cái bẫy. Do đó người Phật tử chỉ đội tam bảo trên đầu, đội Phật, đội Pháp, đội Tăng, đội ăn vui, đội hạnh phúc, đội pháp môn, đội tu tập, đội hành trì, đội công đức, đội phước báo, đội tâm linh. Còn tất cả những cái ngoài cái đó là không nên đội. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rằng là trong một cái thời điểm nghịch chúng ta vẫn có thể tu tập được. Mặc dù chúng ta biết là nó thuận điểm, nó cái tu nó thăng tiến nhiều hơn. Ví dụ như là ngày Chủ nhật thì quý vị mới có được cái thời điểm tốt để về chùa tham dự khóa tu tại chùa Tịnh Luật như thế này. Chứ còn ngày thứ hai đến ngày thứ sáu giờ có muốn có lòng đi nữa cũng không làm được. Do đó đó, cái ngày cuối tuần được xem như là thuận lợi cho hành trì. Ở trong các công xưởng nơi làm ăn buôn bán đó, ngoài những cái giờ mà làm căng thẳng đó, những lúc dễ lao chúng ta vẫn có thể tạo ra thuận duyên được. Tạo ra một cái góc không gian tâm linh nhỏ, thay vì ngồi nghĩ giải lao chúng ta tụm ba tụm bảy ngồi nói này cái nọ, quý vị có tí vết bộ hít thở, ai là hành giả Tịnh Độ Tông cứ niệm Phật trì chú, ai là hành giả có thiền cứ đi hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái, từng bước thảnh thơi thiết lập chánh niệm tỉnh thức. Tịnh Độ Tông thì nhất tâm bất loạn, mật tông thì tam nghiệp tương ưng thanh tịnh. Ai hành giả nào thực tập theo pháp môn đó thì lúc đó cái thời điểm mặc dù căng thẳng nó vẫn trở thành rất là tươi mát. Và sau 4 giờ làm việc hoặc là sau một khoảng thời gian làm việc chúng ta phải thực tập như vậy. Thì lúc đó là về nhà không có căng thẳng nữa. Chứ bằng không về nhà mang cả bánh bao chiều, mang cả cái chùa Bà Đanh, mang cả cái khói băng hay là mang cả lửa, về nhà sinh hoạt gia đình không còn nữa. Vợ hỏi không thèm trả lời, chồng hỏi không thèm ừ, không thèm hử, con hỏi không thèm, cứ lắc đầu vào cho phòng, dán mặt vô cái tivi, sống trong thế giới riêng của mình, lạnh cảm, rồi bao nhiêu bế tắc bắt đầu có mặt. Là bởi vì chúng ta không thấy được cái thời điểm thuận và nghịch. Lúc nào sử dụng cái gì thì nó có giá trị, lúc nào không sử dụng cái gì thì nó được thăng tiến. Do đó nó nhân duyên nhiều là biết tận dụng được thời điểm. Và cái thứ ba là bạn hữu tốt. Bởi vì giao lưu tiếp xúc với những quần chúng mà nếu không biết cách đó, thì chúng ta mang phiền não về nhà, mang rắc rối về nhà, mang nỗi đau về nhà. Bạn hữu tốt đó, ở trong Phật giáo được gọi là thiện hữu tri thức. Tất cả những người đồng tu đều là những thiện hữu tri thức, với điều kiện là tu đúng phương pháp. Thiện tri thức là quan trọng, chứ còn người có tri thức thì nhiều lắm. Mà tri thức mà không đúng là chấp trước với nhau, ngồi lại là đấu đá với nhau thôi. Ý thức hệ này, ý thức hệ ghi cái nón này, nón nọ, là xa nhau nghìn trùng, gần nhau mà không bao giờ gặp được nhau. Cho nên phải là tri thức thiện. Mà tri thức thiện cái là tri thức của sự tu tập, tri thức của sự chuyển hóa, tri thức của hành trì. Và người như thế thì được gọi là bạn hữu, là pháp hữu, là liên hữu, là tông hữu. Và do đó đó là bạn hữu tốt là điều rất là quan trọng. Chúng ta mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đó, đừng bao giờ ném vào lòng. Có nhiều người đó có thói quen tâm lý vi tế, giấu kỹ giấu kín lắm. Ở trong nhà, ở trong tâm có thể có nỗi đau bên ngoài nhà không ai biết hết trơn. Ém đó, ém dữ lắm. Mình nghĩ như vậy là mình vượt qua được nỗi đau. Không có, mình khóa nó đau lại một chỗ thôi. Còn vượt qua nỗi đau phải phá vỡ nó đi. Chứ khóa nó lại thì nhốt đó. Mà nhốt nó đến lúc nào nó cũng bùng nổ thôi, đứt nước dở bờ. Cho nên là không nên ém nỗi đau mà hãy xả nỗi đau. Xả nỗi đau bằng cách là nghĩ rằng nó là vô thường, nó là chống dánh, rồi mọi việc trôi qua, cho nên không ai dạy gì mà giữ nỗi đau. Còn đi tâm sự giải bài cho những người khác mà không khéo đó, thì chúng ta mang lửa, mang khổ đau của chúng ta vào nhà người khác, hoặc là mang từ nhà khác vào trong nhà của mình. Làm việc ở công xưởng, những căng thẳng của công việc làm ăn, của những thách tố, của những cái bức xúc, thì chúng ta hãy khóa nó lại ở công ăn việc làm. Về tới nhà là sinh hoạt gia đình, không có bàn đến chuyện làm ăn buôn bán, không bàn đến cái chuyện căng thẳng ở công ăn việc làm nữa, mà phải dành trọn thời gian cho người thân, cho người thương của mình. Và tất cả mọi người cũng như vậy, đến bàn ăn là phải tắt hết các cell phone, hoặc là chỉnh ông chế độ nhắn tin, để sinh hoạt một cách trọn vẹn, để sự có mặt của mình ở người kia cảm nhận được hạnh phúc. Thì sư Nhất Hạnh ở trong Bông Hồng Cài Áo, một cái tiểu phẩm rất hay mà tạo ra phong trào du lan trong mấy chục năm trở lại đây ở Việt Nam như ở Hoa Kỳ, đã có một câu trong cái bài viết của thầy và được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không, biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Tức là mình phải có một cái sự truyền thông tình thương, tình thân, tình cảm, nhận thức hay là bế tắc của chúng ta phải giải bài tâm sự cho những người thân, người thương của mình, hơn là cho người dưng nước lã. Cho người thân, người thương là chúng ta đang nói với nhau, còn cho người lương nước lã là chúng ta đang nói về nhau. Nói về nhau thì khoảng cách ngày càng lớn, hố sâu ngày càng nặng. Còn nói về nhau đó, nói trong sự hiểu biết, cảm thông, giải bài để mình tìm ra những giải pháp. Cho đó nó mới giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả và lâu dài cũng như là dứt khoát được. Do đó đó, khi mà mình có thể giải bài tâm sự thì cái cơ chế của đè nén ức chế nó được giải phóng, thì cái người đó đó có thể là bế tắc với mình, có thể là cái cú với mình, thì trở thành là một bạn hữu tốt, là một thiền hữu tri thức, là một liên hữu, là một pháp hữu. Thì đây là cái khuynh hướng mà chúng ta gieo trồng nhân duyên nhiều, chứ phải nhân duyên nhiều là bà đâu là làm đó, ai mời đâu ghé mặt đó, ở chỗ hội gà tướng mời cũng ghé, hội đánh bài cái sắc mời cũng ghé, hội vui chơi giải trí cũng ghé. Đó là nhân duyên nhiều, gieo nhiều nhân nhiều duyên, cái đó là thôi đổ nợ. Nhiều nhân duyên có nghĩa là môi trường làm sao cho nó có an vui hạnh phúc, thời điểm làm sao cho nó được niềm vui, bạn hữu làm sao để cho nó giải quyết được những cái nỗi đau, thì như vậy là chúng ta gieo trồng nhân duyên nhiều. Nói tóm lại đó, ba yếu tố căn bản mà một hành giả Tịnh Độ Tông có thể có được một cái thường trú nhân ở trên Tây Phương Cực Lạc, đó là căn lành nhiều, là phước đức nhiều và nhân duyên nhiều. Kính chúc tất cả các hành giả đạt được những giá trị như vừa nêu. Và đây là điều mà Đức Phật nói ở trong Kinh A Di Đà. Ở trong Kinh A Di Đà chúng tôi xin lặp lại, không hề dạy tha lực mà chỉ dạy tự lực, không hề dạy cầu nguyện mà chỉ dạy phát nguyện, không hề dạy chúng ta tin tưởng vào các cái niềm tin thông thường mà dạy chúng ta tin vào chân lý, tin vào tự giác, tin vào nhất tâm bất loạn, tức là cả một tiến trình hành trì, một tiến trình hành trì. Do đó đó, chúng ta phải vượt qua được cái thói quen làm ít mà muốn có kết quả nhiều. Thì thường các vị hành giả cũng vì phương tiện mà phải nói với chúng ta là làm thế này là được, kết quả rất là cao, nhưng mà trên thực tế nếu mà không có làm á là không bao giờ đạt được hết á. Cho nên nó ngoài cái niệm Phật, ngoài niệm danh hiệu của ngài, thì chúng ta phải gieo trồng thêm những cái phương pháp như vừa nêu. Ngoài ra còn có phương pháp quán tưởng trong Kinh A Di Đà nữa, vì cần phải thực tập. Thì cái kết quả mà đạt được thấy sanh nó không phải là 2 năm, không phải là 2 tháng, không phải là 2 ngày, không phải là 2 tiếng, mà nó có thể tích tắc nó đạt được liền. Và cái đó là cách thức thiết lập tịnh độ ở hiện tiền. Mà khi ở hiện tiền đó, ở trong tâm, ở trong gia đình, ở nơi công sở, ở nơi việc làm, ở mọi thứ mà chúng ta đã có được một tịnh độ có căn lành nhiều, phước đức nhiều, nhân duyên nhiều đó, thì cái chuyện mà giảng sanh Tây Phương là chuyện chắc chắn phải diễn ra thôi. Đó là cái điều mà chúng ta phải tin. Mời tất cả cùng hồi hướng.